Kính chào quý bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2021. Trước hết xin mời Elisa trả lời các câu hỏi của bạn đạo trong tuần qua.
Em kính chào quý bạn đạo. Hôm nay có một số câu hỏi em sẽ được đưa ra, mà trước khi làm cái câu hỏi thì có một số bạn đạo nói làm các cái clip của bên Sứ Đạo Vô Vi bị mấy cái quảng cáo, thì em cũng có viết ở trong cái giải thích ở trong mỗi cái clip khi gửi đi thì ở dưới đó đó có ghi chú là từ sau năm cuối tháng 12 năm 2020 đó thì tụi YouTube nó cần có quảng cáo, tại bây giờ cũng kinh tế cũng không có được tốt đó, cho nên tất cả những cái clip mà dù mình có khóa thế nào thì nó cũng vẫn có những cái quảng cáo nó lan vào. Tuy nhiên có một số người cũng cài những cái adblock, tuy nhiên cũng có thể làm được trên mấy cái điện thoại di động, trên laptop hay là trên mấy cái PC thì dễ, nhưng mà trên điện thoại di động thì nó hơi cực một chút. Nếu ai kè được thì sẽ làm chặn được cái đó. Mà đó là cái bắt buộc, cái YouTube bây giờ nó không có khóa được. Rồi, câu hỏi thứ nhất ha. Câu hỏi thứ nhất nói là nói là thanh tịnh là giải thoát. Thì em sẽ cho coi cái video này và anh Bảo sẽ nói thêm ha.
Kính thưa thầy, thầy có thể giảng cho chúng con nghe về cái sự giải thoát.
Bởi vì tại sao chúng ta ao ức được sự giải thoát? Vì chúng ta đã làm cho ta mất quân bình, đến đây được mà đi về không được. Cho nên chúng ta phải lập lại quân bình, đâu đó có trật tự, nhân hậu chúng ta mới về được khi mà giải thoát. Cái đó là đến được là phải đi được, đó là luật tự nhiên như vậy.
Thưa thầy, cái chữ giải thoát nó có thể có nhiều ý nghĩa, mình có thể giải thoát qua nhiều chuyện chứ không phải là giải thoát khỏi bản thân được không?
Giải thoát nhiều chuyện, tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục, bây giờ ta bắt đầu tu là giải thoát rồi đó. Hãy giải thoát được tham sân si hỷ nộ ái ố dục á, là quân bình à, quân bình là ra đi á. Còn một cái dơ bẩn cũng đi không được. Mà cái chìa khóa để giải thoát đó là cái gì? Thanh tịnh là thanh tịnh là giải thoát. Cho nên chúng ta lại tại sao dùng cái pháp là khứ trượt lưu thanh, chứ không dùng cái pháp là rước trượt bỏ thanh.
Cho nên đường lối rất rõ ràng, mà sự phức tạp của trần gian thấy nó dài vậy, chứ mà ta tu tịnh rồi trong nháy mắt là thành công rồi. Vì thích tâm định huệ là thành công rồi.
Rồi, anh Bảo nói thêm ha, tại sao thầy nói thanh tịnh là giải thoát?
Vì cái đó là cái luật mà, cái luật tự nhiên nó vậy á. Mình xuống đây là mình bị sự cái động loạn nó giam mình, mà bây giờ mình phải thanh tịnh mình mới đi ra được. Mà cái mà giam mình á là cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Mà hàng ngày á, nó giam mình, nó làm cho mình động loạn, mất quân bình, cho nên mình đi ra không được. Mà chỉ có thầy nói chỉ có thanh tịnh mới đi ra được, mà cái kia nó không có cho mình thanh tịnh. Bây giờ mình tu mình phải làm sao mà mình ý thức được mình bị cái đó hàng ngày á, mà mình không có để ý. Mình cũng nghe nói tham sân si hỷ nộ ái ố dục hàng ngày, nhưng mà trong tâm mình nó xảy ra cái sự tham sân si hỷ nộ ái ố dục hàng ngày mà mình không thấy, để mình sửa nó. Mà mình thấy qua cái gì bây giờ? Thì cũng như thầy giảng là thầy nói là hoàn cảnh là ông sư, thì hết chuyện này tới chuyện kia là chuyện ở đời không à. Nó xảy ra nó làm cho mình phải phản ứng. Nhưng mà cái trong cái phản ứng của mình á, thì nó biểu lộ cái sự tham sân si ở trong, tùy theo cái hoàn cảnh. Nó biểu lộ cho mình cái tham sân si mà mình không để ý. Mình thấy nó cái chuyện đó nó đến với tôi phản ứng vậy là chuyện bình thường. Thành ra mình không có bao giờ mình thấy được cái bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục của mình hết. Thành ra mình không có sửa được. Thành ra mình cứ bị động loạn hoài là vậy. Thì bây giờ phải mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh là phải giải nó ra. Giải từ từ này chút mà mình phải ý thức, để cho mình đừng có gia tăng nó. Trong lúc mà mình không hành pháp mà mình gia tăng nó, mình rước trượt bỏ thanh nó, thì không có bao giờ mình đạt tới cái sự giải thoát được.
Em nói thêm là cái đầu tiên á, thầy nói là sức khỏe và tới cái lập lại cái trật tự. Là cái lập lại cái trật tự nó mới tới cái quân bình được. Nếu mà mình không có cái trật tự trong bản thể đó thì không thể nào quân bình. Những cái nãy anh Bảo nói đó là mình nói thêm cái phần quân bình. Tại đi đến quân bình rồi đó thì khi đó mình mới có cái thanh tịnh và sáng suốt. Tại khi đến quân bình đó là nó đi ra. Hãy mình quân bình đó, mình không có giấy động, không có những cái gì dơ bẩn đó, thì mình mới đi ra được. Cho nên tại sao ông Phật ông ra được là do cái cơ thể ông lặp lại cái sự quân bình thượng trung hạ nó có. Nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên nó đi trong cái lực tự nhiên là vậy đó. Đầu tiên thầy nói, thầy cũng có nói là khi thức tâm định huệ là thành công rồi đó. Khi mình thức tâm định huệ là cái đó là ông Phật rồi ha. Lúc đó là huệ hết rồi đó, sáng toàn thân rồi đó. Cho nên cái giải thoát là phải dứt khoát mới giải thoát được. Mà muốn dứt khoát thì phải qua cái bước quân bình, rồi mới tới thanh tịnh, mới tới cái sự sáng suốt. Cái đó là giải thoát. Giải thoát đời đạo đó nha. Hồi nãy thầy cũng có nói về bản thể đó.
Phải trắc tự thanh lọc mà mới đi tới quân bình.
Dạ, phải. Cái bản thể mình lúc nào mình phải lập lại trật tự, nó không có lập lại trật tự, cái người mình nó lộn xộn lắm.
Mình rước rác nó dễ.
À, mình nghĩ cái này, mình nghĩ cái kia, rồi mình đủ thứ chuyện hết. Đó là do cái bản thể người đó không có quân bình, cho nên mình toàn là rước không mà mình không có giải.
Thì
cho nên
mình...
Tại sao thầy hay nói mình lập lại trật tự là vậy? Cái trật tự nó rất là khó, tại vì muốn nó trật tự là thứ nhất đời mình cũng phải trật tự thì vô tới đạo mình mới lập lại được. Tại vì mình cả hai đều phải hỗ trợ cho nhau. Cái pháp cũng hỗ trợ cho mình trong cái lặp lại, trong cái bản thể mình. Nhưng mà đời mình cũng phải lặp lại nữa. Nếu cả hai mà mình lặp lại như vậy á, thì mình đi tới cái sự quân bình nó dễ hơn. Chứ còn nếu mà cái đời mình chưa xong á, thì vô cái đạo nó cũng khó khăn lắm. Nó lộn xộn á, đủ thứ đó. Nó hết chuyện này tới chuyện kia nữa. Bản thể mình nó cũng khó khăn lắm. Nó phải có một cái trật tự. Câu thứ hai ha. Tâm vô quái ngại. Bây giờ em cho nghe trước ha, rồi anh Bảo nói thêm nha. Cái tâm vô quái ngại này rất là hay và cũng nói anh Bảo thêm là từ thấp đến cao nha. Rồi em cho nghe trước ha.
Kính thưa thầy, giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân để giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy. Làm cho xong cái gì tôi hứa là con người mới trọn nghĩa, trọn tín được. Mới dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó. Hứa là làm, không bỏ. Mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Rồi, anh Bảo nói thêm đi. Nó có nhiều cái định nghĩa của vô quái ngại lắm. Nhưng mà cái này là một cái của anh Bảo nè. Rồi sau đó anh Bảo nói thêm ha.
Cái này thầy nói rõ hết trơn rồi. Giờ chỉ nhắc lại thôi. Mình hứa là mình phải làm cái trong chuyện đó. Mình phải chú tâm vô. Mình làm cái chuyện đó cho xong thôi. Không có thay đổi. Không, thì đúng là mình mới tạo được cái dũng.
Còn gì nữa không? Cái vô quái ngại đó anh Bảo, là nãy thầy có nói đó, anh Bảo có để ý cái chữ vô quái ngại không?
Vô quái ngại là không có ngại bất cứ cái gì hết. Nếu mà về nói về cái định nghĩa căn bản của nó, là không có cái gì nó làm cho mình dừng bước được hết trơn. Khi mình quyết định là mình phải đi tới, mình phải làm tới cùng.
Dạ, nãy thầy có nói đó.
Vô quái ngại, quái là sợ, ngại là cũng e dè rụt rè.
Nãy thầy nói là không có cái gì cản trở mình hết ha.
Không có sợ cái gì hết á.
Thì á, có cái này là cái mà thấp nhất trong cái định nghĩa về vô quái ngại của một việc làm ở thế gian. Còn cái vô quái ngại mà cao hơn á, là cái đầu tiên là phải có tâm từ bi ha. Cái đó bắt buộc. Trong cái vô quái ngại á, vô quái ngại là phải có cái tâm từ bi. Mà muốn đạt được tâm từ bi là không phải dễ ha. Mình cũng đã học rồi cái tâm từ bi. Cái đó cũng là bậc đại giác đó nha. Và khi mình được cái tâm vô quái ngại á, là thầy nói là tất cả những đó mình đều ban rải hết, có nghĩa là tận độ đó. Đi tới vô quái ngại là đi tới cao nhất, là tâm từ bi tận độ ha. Hồi nãy là anh Bảo nói là mình, thầy nói á, là chỉ mới có ở cái công việc đời mình giúp đỡ, không có gì cản trở, mình hứa là mình làm trong cái trật tự và dấn thân là việc gì mình làm là phải làm. Còn cái đi cao hơn của một ông Phật á, là cái tâm từ bi ông mở, và khi đó ông giúp trong cái sự tận độ, có nghĩa là ông không có ngại gì hết, cùi đuôi lở loét gì ông cũng giúp hết, có nghĩa là tất cả các cái giới, tất cả ba giới đều giúp hết, và trong cái càn khôn này ông cũng giúp hết. Cho nên cái tâm vô quái ngại là đi tới cao nhất, là của một vị đại giác ha, từ thấp tới cao, chứ không có một cái vị trí không ở đời không. Cái vô quái ngại nó cũng phải, nó đi theo từng bậc, chứ không phải chỉ có cái mới có vô quái ngại ở đời thôi, có một việc làm nhỏ xíu thôi ha. Câu thứ hai, câu thứ ba, người làm tận tâm tận tình trong không mà có. Dạ, em cho anh Bảo nghe nghe kỹ kỹ nha.
Phục vụ người, mà khi mình làm việc mình phục vụ tận tâm thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình đó. Ai làm đây? Mà khi mình thấy nguy biến mình phục vụ mình quên đi. Nhưng mà phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ là hồi sinh được. Mình phục vụ là hỷ xả, từ bi, cứu độ cứ đưa ra, nhưng mà rồi lại thấy mình không có mong. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình, nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất, còn nhớ mình là mất. Nhớ mình là sao đó, tôi như thế này mà đi làm cho thằng đó hả? Mất. Nó không được kể chung, mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh, và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó sao đó, nó tưởng bấy nhiêu này tôi sáng suốt, tôi không có chơi cái vụ đó, thì nó chỉ ở đây thôi. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình, nhưng mà nó có trong cái không mà có. Còn người kia sao đó trong cái có mà không.
Trời, hay ha. Rồi anh Bảo nói đi.
Đó, thầy nói trong đó nó có hai cái mà tận tâm phục vụ. Thì có một cái là mình nhớ tới cái chuyện của mình làm, mình so đo, mình tính toán, thì cuối cùng mình mất hết, mình không có được gì hết, thì mình không có lập được cái hạnh cao siêu của cái người hy sinh. Hy sinh là phải quên mình, từ bi hỷ xả quên hết, nhưng mà mình sẽ có. Là lúc mà mình hy sinh phục tận tâm phục vụ thì lúc đó mình mới gia tăng được cái sự sáng suốt của mình mới có được cái địa vị, không có mất cái địa vị, có được cái sự sáng suốt của mình. Thành ra thầy nói mình khi mà mình dấn thân vô mình làm cái chuyện gì đó, là mình được khai tâm sửa tánh. Trước hết là mình mở cái tâm của mình ra, rồi sau đó mình sửa được những cái tánh xấu của mình. Chứ không phải mình vô mình mới làm được có chút mà mình tính, mình so đo, cuối cùng mình không chẳng được cái gì. Con người eo hẹp á, thì cái tâm nó đóng lại, nó không có được cái sự sáng suốt, nó không có phát triển được.
Đúng rồi đó. Cái mà tận tâm tận tình trong không mà có đó, nãy thầy nói khi mà mình so đo là trong có mà mình không, mình nghĩ là mình làm cái việc đó là không có được. Mình cứ nghĩ mình làm thôi, mình nghĩ để cho cái bản thể này, cho cái lục căn lục trần mình nó học, để cho mình trước tiên là mình tiến hóa trong lĩnh vực đạo của mình, tiến trước. Có nghĩa là mình hễ mình làm một cái gì là mình học, chứ không phải mình làm để mình giúp người khác, mà mình làm là mình học thật sự. Những cái gì mà em làm là em thấy em học không, chứ không có ai học á. Mình học thấy mồ luôn, mình học để mình hiểu thêm, là cái trí mình nó hiểu nhiều hơn, chứ không phải mình học để cho người khác, mà mình học cho mình trước tiên. Cho mình mới là quan trọng. Sau khi mình cho mình rồi á, thì cái vị trí mình mới có. Còn nếu không có, mình nghĩ mình làm được chút xíu đó, là mình nghĩ là mình đã tính vào đó rồi, mình có sơ đo trong đó, thì chắc chắn là trong có mà không. Cho nên cố gắng, nếu mà mình làm một việc gì đó, mình cứ làm tận tình, cứ làm, không có quan trọng là người ta có để ý tới mình hay không, có ai biết tới mình hay không, không quan trọng. Quan trọng là mình được tích lũy cái gì cho cái kiến thức mình đã học, chứ không phải là mình nói mình làm rồi mình sẽ nói tại sao người đó không kể công tới mình, không để ý tới mình. Không phải đâu, mình học cho mình trước, chứ không phải cho người khác, rồi khi đó vị trí mình sẽ được. Lúc nào cũng vậy, thầy nói phải có cái thời gian tính, tất cả những cái gì dấn thân là phải có thời gian tính, chứ không thể là một cái là có liền. Tất cả đều có thời gian tính, đều có sự dày công và có sự điêu luyện. Đời đạo cũng vậy, phải có hai mặt, không thể nào nói một mặt là đạt được, phải có hai mặt. Tại mình không phải như ông Phật cũng khác, còn mình là khác. Mình phải được vun bồi, đời với đạo phải có đủ hai mặt mới được.
Đời cũng phải được điêu luyện, phải không?
Dạ, cái đó phải có điều luyện, bắt buộc đời đạo phải có điều luyện, tất
khi
cả
mà
những cái đó.
mình đi tới trường học là mình đang được điều luyện,
Dạ, mình
ngồi
được
nó nhồi cái óc mình dữ lắm á.
nhồi
Khi
lắm
mà
ạ.
mình đi đi ra trường không là cái óc của mình cũng nó bị nhồi lắm mình mới ra trường được, chứ đâu có phải dễ.
Có khi vô hoài mà ra không được á. Người ta học có 17 năm mà học tới nhiều khi hai mấy năm học chưa ra. Học quá chưa chưa ra. Cái đó có nghe, thực tế có rất nhiều.
Mà
Có
trong đó có những cuốn cùng băng này cũng nói những cái trường học ở thế gian là cũng do Thượng Đế sắp đặt để điều luyện con người á, cũng phải huấn luyện từ đời qua đạo chứ đâu phải tự nhiên mà thấy con người ra vậy không. Giờ xuống đây là học lớp này kiếp này, học lớp này kiếp sau được lên lớp học thêm cao hơn nữa thì cái đó nó cũng là sự tiến hóa.
cái trình độ nghe anh bảo cô Kim Thân Cha nhắc rất là nhiều trong cái Thượng Đế giảng chân lý hướng từ Kim Thân Cha nhắc rất là nhiều.
Tại vì cái trình độ là nó định cái sự tiến hóa của mình mà. Khi mà mình nói tới cái sự tiến hóa, tiến bộ là nó phải có trình độ tiến tới đâu. Tới giai đoạn nào, tới trình độ nào, tới mức nào. Thì nó phải đương nhiên phải nói tới trình độ rồi.
Mình cán cái vun bồi cho mình một cái kiến thức nhất định. Đời với đạo cũng vậy, ví dụ đạo á, thì mình phải cố gắng có những cái thời gian giống như thầy nói lúc nào cũng vậy, cũng phải có cái phương pháp lập chương trình đi, 3 tháng đi, rảnh là thiền, rảnh là thiền, rảnh là nghe băng hả,
Có à, làm sao mà
khó
lục căn,
à.
làm sao mà lục căn càng nó chịu rảnh mà thiền, rảnh mà nghe băng là 3 tháng là cũng đủ mệt lắm á, nhưng mà phải ráng chịu đựng 3 tháng thì nó mới có cái bước kế tiếp. Còn nếu mà trong 3 tháng mà mình đi có nửa chừng mình bỏ rồi á thì nó không có bước kế tiếp.
Ba tháng mà làm hoàn chỉnh là dữ lắm á, hoa giỡn à. Vừa rảnh thiền, vừa rảnh thiền á, vừa vừa niệm Phật xong là đi đi tới đi lui ha, tập thể dục toilet xong rồi quay trở lại thiền, thiền vừa xong hết
Không,
mẹ
tụi
là chạy
nó
tới niệm Phật cứ làm suốt vậy đó.
nổi loạn. Không, tụi nó nổi loạn á.
Cho nên làm được cái đó là không phải dễ ha,
Không, bây
cũng
giờ nếu
muốn.
mà làm không được thì cũng phải ráng làm, mà phải ráng rửa cái chương trình của mình trong 3 tháng của mình làm được tới đâu. Chứ bây giờ bắt nó vô mà làm vậy nổi loạn.
Cho nên cái gì cũng vậy, của một ông Phật là một cái sự dày công, như tất cả những cái gì cũng vậy, cũng đời đạo cũng phải có sự dày công, có điều luyện mới được, chứ không phải khơi khơi có được. Nhiều khi mình nhìn mình không thấy á, mình nhìn một người nào đó tự nhiên cái ồ cái người đó giỏi quá, không phải, người ta có một cái sự điều luyện, có cái sự điều luyện dày
Cũng
công
bị
lắm,
bầm dập, cũng phải
bầm
bị
dập.
đời bầm dập lắm đó, nó mới thức tâm chứ không phải dễ. Cái óc
Nó
mình nó
cũng
cũng như là cái bao vỏ mình nó cứng lắm, nhiều khi phải đập nó ra nó bể ra lúc đó nó mới thức.
cái gì cứng như đá mà mềm như bún á, phải được tới đó đó
Thì hoàn
rồi.
cảnh, hoàn cảnh ở đời nó sẽ dạy mình thôi.
Cho nên làm việc gì cũng vậy, tất cả những gì mình làm là mình được học để mình tiến hóa, chứ không phải người khác tiến hóa, mình đầu tiên là người tiến hóa, rồi sau đó cái hạnh đó mới là ảnh hưởng cái người kế tiếp. Cho nên làm bất cứ việc gì mới bắt đầu thì mình bắt đầu chỉ là một con số không nhỏ nhất, rồi từ từ nó mới lên từ từ,
Trong
chứ không
không là
cần nó đạt
có,
được số
phải
trong
giữ cái
không.
không hoài nó mới có, còn mới có chút xíu mà tính rồi nó mất hết.
Nó sẽ có cả đức tính khiêm tốn và nhẫn kiên nhẫn, hai cái đức tính này rất là quan trọng.
Nói về khiêm tốn ở trong mấy cái câu hỏi của một bé 8 tuần này thầy cũng có nói chữ khiêm nhường.
Kim Thân Cha cũng có nói nha. Cho nên cái kiếp đức tính kiên nhẫn và khiêm tốn rất
Khiêm nhường nhịn nhục là mấy cái đó cần thiết lắm.
là quan trọng. Rồi, cái câu này hay nè. Tự ái và vun bồi tự ái. Cái tự ái mình có nói rồi, nhưng mà cái vun bồi và vun bồi ha. Rồi anh Bảo nói thêm nha.
Thưa thầy, làm sao dạy được tự ái, dạy cách nào?
Tự ái là quốc khí trong cơ tạng chưa có thông mới là tự ái. Chúng ta có cái pháp pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thì đâu còn tự ái nữa. Cố gắng hít thở cho đúng, thực hành cho đúng, một thời gian sẽ bỏ cái thánh đó mà trở lại niềm tin đối với trời Phật và tâm lành phục vụ chúng sanh.
Không bỏ nguyên khí càn khôn vũ trụ được, không có một ai bỏ được. không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồi tự ái, che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị điều hành của chính mình, tự kỳ thị, kỹ ban mình, cũng như bắt đầu lấy búa đập vỡ cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tìm được và hồi sinh trở lại trong sát suốt. Cho nên khi cơ hội quý báu này, chúng ta nhìn nhau bằng chân thức, không nhìn nhau bằng bên ngoài. Chúng ta đang nói chuyện với chân thức, nói chuyện với phần hồn, nói chuyện với tâm linh sống vĩnh trụ đời đời trong chương trình tiến hóa, không nói chuyện với xác thịt u ơ tạm bỡ nữa. Xác thịt u ơ tạm bỡ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học được mà thôi. Học xong rồi phải hướng về thanh, mà hướng về thanh rồi phải giữ trọn lành, đi trong chương trình đã hoạch định và đi tới vô cùng mới thấy kết quả trong tương lai.
Giờ anh bảo nói thêm ha, vừa tự ái thì tại sao là tự ái và vung bồi tự ái?
Thì trong cái ban đầu thầy nói tự ái là do cái quốc khí của cơ tạng, thành ra mình sống với cái phàm ngã của mình, mình không có thăng qua cái luồng điển của mình, không có thăng qua thanh nhẹ được, là tại vì mình pháp luân thường chuyển của mình làm không có đúng, cho nên mình không có giải được cái quốc khí, không có giải được cái trược ở trong cái luồng điển của mình, cho nên mình phải ngự ở cái giới mà thấp. Ở trong cái bản thể mình là ngự trong cái phàm tánh, phàm tâm của mình á, mình không có thăng hoa lên trên được, thành ra mình mới có tự ái. Như là ai đụng tới mình á, mình khó chịu, ai nói tới mình á, mình khó chịu, như khi mình bỏ mình đi.
Vung bồi tự ái.
Vung bồi tự ái thì nói theo nghĩa thường á, là mình cho mình giỏi, mình hay á, là mình đang vung bồi tự ái, mình ra mình là ta đây, cái gì cũng biết hết trơn á, mình muốn chứng minh cho mọi người biết là cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng hiểu hết trơn á, là mình đang vung bồi cái tự ái của mình. Mình che lấp cái sự sáng suốt của mình. Hay vì mình nhịn nhục mình học á, thì mình đã che lấp cái sự sáng suốt của mình. Mình cho là thiếu, không có đủ. Mình mới cố gắng mình học. Còn mình cho mình là biết hết, là đủ. Là mình vung bồi tự ái, là mình che lấp cái sự sáng suốt của mình, rồi mình đâu có tiến hóa được.
Đúng rồi, thầy có nói đó. Cái người tự ái không bao giờ sáng suốt. Tại vì nó núp ở trong cái tánh. À, nhớ không? Núp trong tánh. Mình bị núp ở trong cái tánh, bị cái tánh nó che lấp á, thì khi ai đụng tới mình á là mình phản ứng liền, hoặc không thì mình sẽ bỏ đi, mình không muốn nghe, tại vì mình nghĩ là mình biết hết, mình hiểu hết. Thì lúc đó đó thầy có nói á, có nhắc một cái câu đó, nếu mà ai mà không có vung bồi được, nếu mà ai mà vung bồi cái sự tâm tự ái á, thì nó sẽ là cái sự tâm tối nó sẽ tới, mà ai mà không có vung bồi cái sự tâm tối á, thì cái tự ái á, thì cái sự tâm tối tự động nó tiêu tan ha. Mình không có vung bồi cái tự ái đó thì cái tâm tối nó đi liền.
Thế cho nên là thầy phạm trước mà phải không?
Dạ, thầy nói là mình muốn là được như vậy á, thì mình cứ nghĩ là mình là ngu, mình là người ngu. À, mình lúc nào cũng vậy, mình là người ngu, thì khi đó đó mình chịu người ta nói cho mình là ngu, thì khi đó cái tự ái mình mới dẹp được. Cũng như thầy có nói cái clip mà em có cho nghe trước đây hai lần á, thầy nói là cứ chê nó đi. Cũng như mình thấy cái gì mình cũng chê á, thì cái đó cái tự ái nó không có lên. Còn nếu mà mình cứ khen á, là nó cứ lên luôn. Cũng giống như Kim Thân Trà cũng có nói á, có những cái lúc á, mọi người đứng lên nói là tôi có cái này sai, cái kia sai. Nhưng mà cái đó cũng một cái hại là mình dám dũng mãnh mình nói là mình sai, nhưng mà mình không sửa sai là cái đó khó nhất. Mình thấy được nhưng mà mình không sửa, cái đó quan trọng lắm, rất là tai hại. Tại vì khi mình thấy á, cái mình nói tôi có sai đó, tôi hay giận người ta, cái mọi người nói sao mà hay quá, anh hùng quá, dám xưng mình là người sai. Nhưng mà mình có sửa không? Nếu mình không sửa đó, cái tự ái nó vung bồi thêm, và cái đó nó làm thấy ta là đây anh hùng, dám xưng với mọi người, đập ngực là tôi là người, dám xưng là tôi có sai. Nhưng mà có sửa hay không mới quan trọng. Tại nếu không sửa, cái đó nó cần vung bồi cao hơn. Cái đó quan trọng lắm. Cho nên Kim Thân Trà cũng có nói, nếu có người nói là mình thấy được ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan, mình có xuất ra khỏi bản thể, nhưng mà cái sửa tâm sửa tánh nó có sửa không? Cái đó là khó nhất. Cái sửa không có thì những cái đó nó không có tác dụng gì hết đó. Ngay cả ông thầy cũng có nói, mà Kim Thân Trà cũng có nói cái này, mình phải dẹp cái tự ái. Nhất là cái câu mà thầy Kim Thân Trà hay nhắc là cống cao ngã mạn, hay là đố kỵ tị hiềm, chấp ta ngã mạn đó, những cái câu đó thầy hay nhắc, Kim Thân Trà hay nhắc hoài đó. Cho nên cái mà quan trọng là cái tự ái mà mình nhìn thấy được, mình phải sửa cái tự ái đó, chứ mình không có buông bồi. Tại mình muốn buông bồi á, thì mình tối tâm thêm, chứ không có đi tới cái đâu hết. Và mình nói mà mình thiền nhiều năm hay là mình tu nhiều năm, những cái đó nó không có tác dụng gì hết. Tại vì cái chủ yếu là cái tánh mình chưa có sửa. Cái khó nhất là cái sửa. Và thầy ở trong đây thầy cũng có nói, anh bảo chúng ta nhìn nhau bằng chân thức. Cái đó không phải dễ nha. Không, đó không phải dễ. Thầy nói á, thầy nói rất là đúng mà rất là cao nha. Nhưng mà thầy quên là dưới đây nó còn thấp quá. Mọi người chưa đạt được cái đó thì thầy nói á, cũng giống như là nói nước đổ lá môn. Thầy nói á, giống như nước đổ lá môn. Tại vì nói mà mình không làm được. Nếu mà nhìn nhau bằng chân thức á, thật sự nếu mà tất cả mọi nơi trên cái thế gian này hoặc là những cái nhóm họp nào mà nhìn nhau bằng chân thức, chắc chắn cái chỗ đó nó thành nhẹ lắm. Chắc chắn là như vậy.
Nhưng mà nhiều khi trình độ không cho phép.
Cái đó khó lắm á. Cho nên ông Phật ông nói hết á. Ông Phật ông nói tới cái cao nhất. Cho nên tại sao nó có cái thấp và cái cao. Tại vì cái nói cái cao nhất á, để cho mình với tới, nhưng mà mình với chưa tới.
Nhưng mà ông Phật ông, tại vì ông phải nói cho cái nhóm này không, ông nói cho những người đi sau tới nữa thì sẽ có người cao hơn mình nữa. Thành ra ông phải nói hết là vậy. Thành ra ông Phật hồi đó thầy có nói thầy lót đường hết cho mình. Từ dưới thấp lên tới cao, trình độ nào nó cũng có cái chuyện để học và nó để nắm đó mà đi tới. Cho nên nhiều khi thầy nói đó, mình không hiểu đó là không phải cho mình. Cho những người sau này mà người ta cao hơn mình đó, thì người ta sẽ hiểu.
Cho tiên Phật sau này ha.
Mà người ta sẽ làm được. Thì đó, thì có những trình độ cao hơn mình với đâu mình ở đây là đâu có nghĩa lý gì đâu.
Dạ. Cho nên không biết còn quay lại không hả?
đâu có ai tu thành Phật một kiếp đâu mà lo.
Cho nên ông thầy có nói là mình không có nên xưng danh là mình tu. Tu là khó xưng danh lắm, rất là khó nói là mình là người tu. Ông thầy nói mình có mấy cái tu này nè, anh bảo em mới nhớ em có làm, em sắp xếp lại các cái clip về tu. Thầy nói là tu lơ mơ, tu rủ, tu quảng cáo, tu miệng, tu mắt, tu ngược, tu ngu, tu sai, tu lưng chừng, tu ma. Còn những cái khác nữa. Còn Kim Thanh Cha nói vậy nè: tu lơ mơ, tu tài tử, tu a dua, tu cơ hội, tu hình thức, tu phô trương, tu nhãn hiệu, tu cơ hội, tu lè việp.
Tu nói. Việp mình.
Không, đạo nói. Chứ không phải tu nói, đạo nói. Đạo tu nói. Áo. À, tu áo, tu giả. Rồi có một cái của ông Tim Thanh Trai rất là vui là điển ba lăng nhăn. Cái câu này, em mới nghe, điển ba lăng nhăn. Cái tu đạo nói là như thế này đấy, mấy em người đã nói là mình nói là đạo siêu lắm, cao lắm, cái gì cũng nói được hết, gọi là đạo nói, ông đạo nói, gọi là ông đạo nói nha, chứ không phải ông đạo thực hành.
Nhiều kiểu tu quá ha.
Nhiều kiểu tu lắm á. Từ từ sẽ ra cái clip này, em mới có ba mấy cái à.
Ba mươi mấy kiểu là cũng nhiều lắm rồi.
Không mấy kiểu, nhưng mà tại thầy cứ lặp đi lặp lại một vài kiểu. Trời, tiếp tục ha.
Tu ba rọi nữa.
Dạ, có tu ba rọi nó quên. Nhiều cái tu quá ha. Rồi, câu tiếp theo. Thì lúc nào thầy cũng nói là trời Phật thì luôn luôn mới có tư cách ngự trong tâm của mình ha. Rồi, bây giờ em sẽ cho nghe cái clip này. Anh Bảo nghe thêm.
Tôi biết kỳ tai hội này tôi có duyên làm con người được tai hội cửu quyền thất tổ tôi. Sự ấm lòng tôi cảm ơn và tôi biết tôi đã bây giờ để mong tôi cứu những phần mà đã giúp đỡ tôi hàng ngày hàng giờ hàng phút, sự ấm lòng tôi và tự tiến lên để hòa với bên trên là đi tới giải thoát cứu rỗi tất cả những vị đã giúp đỡ tôi, sự ấm tôi và không bao giờ tôi quên họ. Thì bản thân vậy, trong cái nghiệp duyên bây giờ nó đang coi vậy, nó đang xiềng xích các bạn của bạn. Vì vợ, vì con nó đang xiềng xích các bạn. Bây giờ các bạn phải làm sao? Các bạn nói chung là tôi không bỏ vợ tôi được, tôi không bỏ con tôi được. Suốt kiếp này tôi kiếp khác các bạn tu được. Trong tâm, các bạn tu là trong tâm. Tâm các bạn không rước vợ, rước con vô trong tâm nữa. Rước trời, rước Phật vô trong tâm. Thì măng may ra các bạn mới cứu được vợ con. Luôn luôn trời Phật mới có tư cách ngự trong tâm tôi. Vợ con tôi không được quyền ngự trong tâm tôi. Vì tôi muốn tu giải thoát để cứu vợ con tôi. Thấy không? Đó, từ đi như vậy. Thì các bạn luôn luôn phải làm sao để quét sạch một nơi mà tôi lúc nào cũng rước cái chuyện kia mà chặn tiếng vào thì trẻ. Vợ tôi mất, cũng chậm tiến, mà con tôi cũng mới ra đời nó cũng chậm tiến. Mà tôi rước cái chuyện chậm tiến vô làm gì? Tôi giải quyết cái chuyện có thể giải quyết tức khắc là thôi, quên nó đi. Và tôi sẽ nhớ cái sự thanh nhẹ của bề trên triền miên hóa giải cho tôi, để tôi cứu độ vợ con tôi tầm tiên hơn, văn minh hơn. Con tôi được học đời và học đạo của tôi. Tôi thấy tôi gây được cái hạnh phúc và lập được con đường hành cho gia can tôi tốt đẹp, để ảnh hưởng lan diệt chúng sanh.
Rồi, tại sao nó luôn luôn trời Phật mới có tư cách ngự trong tâm của mình? Không nghe anh Bảo ơi.
Tại vì mình tu là mình hướng về trời Phật mà. Thành ra chỉ có trời Phật mới ngự trong tâm của mình, mà cái tâm mình phải quét sạch. Quét sạch là mình không có đem những cái chuyện trần trược mà bên ngoài vô trong tâm. Thành ra hay nói chuyện vợ con là đó, mình giải quyết được cái gì mình giải quyết xong rồi mình quên đi, chứ không phải là mình nhớ trong tâm hoài. Nhưng mà cái đó nó thành cái nghiệp tâm mà. Khó là khó, phải giải trước là phải giải được cái nghiệp tâm á, để cho mình đừng nhớ những cái chuyện ba lăng nhăng đó. Thì lúc đó mình mới, cái tâm mình mới trong sạch, mình đón trước trời Phật được. Còn nếu không á, mình làm, mình giải quyết xong rồi mình cứ nhớ trong tâm mà tôi phải nhớ cái chuyện đó tôi làm, nhưng mà toàn là chuyện trần trời không à. Thành ra rốt cuộc mình cũng không tiến được, mà mình cũng không có quay lại giúp đỡ những người còn chậm tiến hơn mình. Nên nó bị dính chùm ở chỗ đó.
Dạ. Rồi câu tiếp theo ha. Muốn làm vị Bồ Tát phải tham đạo. Tham đạo thiệt ạ.
Dạ chúng con. Tiếp tục anh thầy, con xin tố cáo anh Nghị là anh ấy rất sốt sắng về việc tu hành. Mà mỗi tội anh ấy tham quá đấy. Anh tu bao nhiêu anh kêu là ít.
Dạ. Bởi vì anh là người trước kia thấy người ta tu là anh ghét rồi. Bây giờ anh tìm ra được đường tu, anh quý báu lắm. Bao nhiêu cũng không đủ, mà bao nhiêu cũng không vừa. Tham đạo hơn là tham đạo.
Trong lúc mà thiền đường do đang cao, tuy anh vác, hàng ngày anh vác gối đi gối về cho mọi người ngồi thiền. Để lên dọn thiền viện thì anh là người vác cây nặng nhất ở trên này cho thời kỳ đó. Thì riêng những cái mà con sinh hoạt nên con thấy như thế. Ở việc tu hành của anh, mọi người không tỉnh khẩu thì anh ngồi tỉnh khẩu. Trong anh có một mình anh học, mà anh vẫn kêu là anh thiếu rồi còn thêm tham hơn còn nữa.
Tham, muốn làm một vị Bồ Tát phải tham, phải tham đạo mới làm được vị Bồ Tát. Phải hy sinh rất nhiều, không quên mình đi, làm nhiều việc là còn học được thăng hoa nhiều hơn. Thấy không? Chứ không phải nói tôi bây giờ tôi đắc đạo rồi, tôi có điển rồi, tôi không có làm gì. Làm chứ, phải làm nhiều hơn. Làm để chi? Để dạy lục căn lục trần, làm cho cái vía nó đồng làm với mình. Rồi chủ nhân ông cái vía không có xa cách, và lục căn lục trần nó cũng tương ứng với chủ nhân ông, mới là lập hạnh Bồ Tát cứu đà. Cái đó quý
ha, hay ha. Rồi anh Bảo nói đi.
Giờ lập lại cái lời thầy nói thì mình làm tham đạo á, không phải là mình chỉ tham thôi mà mình không làm gì hết. Nói giờ tôi tham đạo, tôi muốn thành tiên thành Phật à. Tôi muốn bây giờ tôi là tu chung nửa ngày tôi thành tiên thành Phật, là tu vài tháng là tôi đạt được hết. Cái đó không phải tham kiểu đó. Tham ở đây thầy nói tham là mình phải làm, mình phải hy sinh, mình phải dấn thân, mình phải làm nhiều. Mình làm nhiều ở đây thầy cũng có nhắc lại cái chuyện nãy mình nói, làm để dạy lục căn lục trần, để cho cái vía nó cùng làm với mình, để cho hồn vía nó không có xa cách nữa, nó mới hòa hợp với nhau thì nó mới tiến hóa được. Chứ không phải là mình nói mình tham mà mình không làm gì, mình không chịu hy sinh, mình không có chịu dấn thân, mình không có chịu làm việc. Mình nói bây giờ tôi tu cao rồi, bây giờ tôi không đụng tới cái gì hết, mấy người cứ làm đi. Cái đó không phải là tham, thành ra phải coi chừng.
Đúng rồi đó. Thì nãy thầy cũng nói như anh Bảo nói đó. Những cái điều mà anh Bảo nói đó, để cho cái phần hồn nó được thăng hoa, nó đi cao hơn, nó tiến hóa cao hơn. Chứ không phải nó dừng lại ở đó. Tại cái đạo là vô cùng mà mình không có dừng ở đâu hết. Mình cứ làm hoài mà không có kể ơn, mà cũng không để ý tới những cái gì mình đang làm. Mình chỉ biết mình làm mà thôi. Để mình dạy lục căn lục trần của mình á. Cho nên mấy cái phần hồn nó mới phân hoa được. Chứ mình dừng lại ở chỗ mình bắt đầu suy nghĩ so đo là cái đó là mình bị dừng lại liền. Cho nên cứ làm, không có quan tâm là cái đó có được cái gì hay không, có tác dụng gì hay không, có được ai ủng hộ mình hay không. Không có quan tâm. Quan tâm làm sao cho cái việc làm của mình nó hoàn tất. Cái đó là cái quan trọng. Tại vì khi đó lục căn lục trần nó biết cái cách sắp xếp trật tự để nó làm một việc có kết quả cho nó. chứ không phải là cho ai hết. Rồi từ đó nó mới ảnh hưởng sau này, nó có những cái tác dụng tốt hơn, cái vị trí mình sẽ có nhiều hơn. Cho nên không có sợ là mình làm mà không ai biết, cái đó ông trời biết hết. Tất cả những cái gì ngay cả trong thiền của mình cũng vậy. Thầy nói là không phải làm cho người phàm, mình làm mà làm cho cái ông thượng đế trong mình, làm cho ông trời, chứ không phải làm cho ai hết. Cho nên cái đó mình học hỏi, cái phần hồn nó mới thăng hoa, chứ không phải là mình làm để cho người khác thấy được mình làm. Cái đó không phải vậy. Rồi câu tiếp theo ha. Cái câu này khá cho coi phim. Để em chút xíu nào. Câu số 6.
Bởi vì tất cả chúng sanh tại thế đều muốn có một chỗ tốt đẹp, mà bạn nào không đi thì mọi người được thương thường. Ông nào cũng đưa tôi về một cõi, xin tôi đưa về một cõi. Thì theo anh Trần, sự suy tư của anh Trần, một cái quan điểm về trên từ xứ nha, để anh thấy rằng thực tế đang thiếu như nào. Đa đa ích kiện có nhiều trường hợp để mừng chuyện này. 100 năm chủ tịch cầu đấu không một mắt. Thấy chưa? Và sự chủ tịch là gì? Làm cái chuyện bắt phụ lễ học thiên lý. Thì người nào cũng là một cái gì mà thôi. Cho nên tôi thấy là anh Trần nói sứ đúng. Mà siêu về cái hội của đạo, chúng ta mới làm cái gì khác với cái hội thường, khác với tâm đời. Hồi nào giờ đâu có ai còn còn 3 ông một người không? Mà bây giờ còn 3 ông một người thì đúng từ đó tinh khí thần như gì. Nhiều chứ xảy ra gì không, tụi tao đàn như tụi rồi. Nó còn mạnh hơn nữa. Thấy chưa? Từ ba ông bắt đầu lời. Ba ông cũng có hai dân, mà cũng không ham của nữa. Rồi muốn giải thoát, ba ông cũng giải thoát. Rồi ba ông là một cái mấy. Nhưng mà giờ ở đây chúng ta bảo là một cái sự ăn tâm. Ba, thế là thằng muốn rất hay, thì rất đúng. Bởi vì nó cha trời đánh kiếm đưa con phục vụ, mà nhiều con phục vụ là nó dễ dàng cho công việc này. Thì thấy công việc cho nên anh thấy người ta chỉ tôi càng tư nhiều, người ta chết đậm tôi càng tư nhiều. Vì sao? Tôi đã tu khổ hạnh, tôi thông cảm với cái lọt diễn ra, tôi ôm điểm để bác tôi không, tôi ôm điểm để cho. Chữ tôi cũng cho, mà thương tôi cũng cho. Mà quên tôi thì nào có một chút. Cho nên chữ tôi nhiều thì được hưởng nhiều. Cho nên chữ tôi nhiều là bạn thấy tôi không nói. Chứ đó thì bác đã từng xảy ra những điều này. Chồng tôi, vợ tôi khắp ngang, 5-6 giờ chiều cầu nguyện cho ông Lương Sĩ Hằng chết trước khắc. Rồi giờ ấy là lấy nhau nhiều chén, trời ơi ông và tôi là điều quý ông nhất. Mà bây giờ nó là cầu, mỗi buổi chiều 6 giờ vẫn khắp ngang cái cầu cho ông chết. Bây giờ ông cho phép tôi lấy dao chém nó không? Nó đâu có được, nếu anh biết tôi, là anh nên thương bạn tôi. Ở bạn à, ông là ai? Người giữ tôi là bạn thân đó tôi. À, cho nên tới ngày hôm nay, cái bà giữ tôi nó có quý sư vô cùng. Ông kia nó làm cho tôi là bà rồi chém. Khi người ta hiểu rồi, là ngọn. Và khi người ta chưa hiểu một cái còn chia cắt. Điên rồi, thiên đàn. Mà khi hiểu rồi, thiên đàn nó cũng thành. Thiên lục nó cũng thành. Bởi vì điều Quang Âm còn đi thuyết giảng mà Quang Âm là người của thiên đàng xuất địa ngục giảng đạo không anh? Thì địa ngục có thể trở nên thiên đàng không? Thấy không? Mọi người thích tâm là thiên đàng. 500 bản đạo này thích tâm là một. Chúng ta đang sống trong thiên đàng. Hơi thở nhẹ nhàng, an hòa, vô tận. Cho nên nói đi nói lại
tinh linh. Đạo là hòa, mà muốn tu thành đạo thì phải biết, cũng như anh Phước đã nói, trụ đạo là chút. Cũng như tôi ra hai cái câu thơ đó là cái chấn động của cả không vũ trụ. Trình độ anh tu thiền, anh liên hệ là cái chấn động của cả không vũ trụ.
Không khổ nữa, nó kêu một giải phóng. Cho nên các bạn đã có cơ hội dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật nên tận dụng nó đi để đi về cái lối giải thoát vô hình vô tướng, chứ không phải đi cái lối giải thoát hữu hình không chức rồi nó có thể hữu quả, có chức thì có hư.
Dài cái câu này nó dài nhưng mà nó có ba cái câu hỏi đó anh Bảo. Câu hỏi thứ nhất là nói Thượng Đế thiếu nhân tài. Cái câu hỏi thứ hai là nói tại sao những bạn đạo đây, 500 bạn đạo này mà thức tâm á, thì mình sống trong thiên đàng. Và câu thứ ba là thầy nói, câu cuối cùng đó là giải thoát vô hình vô tướng á, chứ không phải là hữu hình hữu tướng, là hữu hoại đó. Đó, ba câu trong cái clip này. Bảo có nghe kỹ không?
Bây giờ câu đầu là câu gì, nhắc lại đi.
Thượng Đế đang thiếu nhân tài.
Thiếu nhân tài là thiếu cái gì? Thiếu những người thành tâm phục vụ. Nếu mà có nhiều người thành tâm phục vụ á, thì cái công việc của Thượng Đế chuyển xuống thế gian nó dễ dãi hơn. Nó làm việc nó không có so đo, nó không có tính toán, nó không có tranh chấp. Thì cái công chuyện nó sẽ chạy hơn. Còn bây giờ nếu mà làm ít mà tính nhiều, kể công nhiều, so đo nhiều, rồi gây chuyện nhiều á, thì công chuyện nó sẽ bị đình trệ, nó không chạy. Thành ra thiếu nhân tài là thiếu người đạo đức.
Dạ. Rồi câu tiếp theo. Nói 500 bạn đạo này mà thức tâm là chúng ta đang sống trong thiên đài. Hồi nãy thầy có nói.
Thì bây giờ nếu mà 500 bạn đạo thức tâm thì mọi người đều nhẹ nhàng như gió rồi, như là Phật. Thành ra từ cái gì nó cũng dễ dãi, hôn tiếng là nó xong, đồng lòng. Mà trong cái sự nhẹ nhàng thì cái gì nó cũng giải quyết được, thì có cũng như thiên đàng. Thiên đàng là cái chỗ nhẹ nhàng, không có tranh chấp. Mà thế gian là tranh chấp, mà thiên đàng á là nó giải mở. Thấy không? Thành ra bây giờ nếu mà mình thức tâm thanh nhẹ thì lúc đó mình hướng về cái sự thanh nhẹ là nó đâu còn cái sự tranh chấp nữa.
Dạ. Rồi cái câu tiếp theo là giải thoát vô hình vô tướng chứ không phải hữu hình hữu tướng.
Hữu hình hữu tướng là mấy người mà xưng danh mà giải thoát mà đặt cho có cái chức vụ á. Thì nói tôi bây giờ đạt tới cái này vị kia thì có cái chức. Có chức tức là nó sẽ mất cái gì mà hữu hình đó là hữu hoại. Thành ra cái đó nó không phải thực sự là giải thoát.
Cũng như nói là tu áo đó, tu áo, tu quần.
Tu mà có phong chức là có gì có là nó sẽ mất. Còn mình đi về cái không là nó không bao giờ nó tồn tại đời đời là vậy. Mình dứt bỏ những cái gì mình có, mình đi về không mới thật sự là giải thoát. Còn bây giờ mình muốn giải thoát mà mình ôm thêm những cái có tạm bợ ở thế gian thì cái đó mình tự ràng buộc mình vô cái chỗ đó thôi, vô cái địa vị đó thôi. Ngày nào cái địa vị nó cũng mất, cái xác này nó cũng mất, cái địa vị nó cũng mất, rốt cuộc không còn gì hết.
Em nói thêm trong cái chỗ mà Thượng Đế đang thiếu nhân tài. Tại sao nói Thượng Đế đang thiếu nhân tài? Là cái chỗ này đó, em coi kỹ lại lúc trước á, thì có một cái cuộc bầu trong cái đại hội năm 1987, nếu mà ai có đi cái khóa này. Anh Bảo có đi khóa này không?
Không.
Cái khóa này có bầu tới ba ông lận.
Ba ông hội trưởng à?
Ba ông hội trưởng là ông Lâm, với ông Hưng, với anh Lạc. Thì tại thầy nói đó, tinh thần của Vô Vi là tinh khí thần đó. Bầu ba ông lúc, tại vì nó cũng mệt lắm mà. Cái thời điểm đó nó có nhiều chuyện lắm cho nên mới bầu ba ông. Chứ đúng ra con ông là đủ rồi. Mà phải vì nó có đủ chuyện hết cho nên phải bầu ba ông. Cho nên lúc đó đó, thầy mới nói là Thượng Đế đang thiếu nhân tài. Có nghĩa là một cái sự việc làm mà thiếu người đóng góp. Nãy thầy có nói chữ đa đa ít thiện á, anh Bảo có nghe không?
Không.
Không biết là ít thiện hay là tích thiện. Em có nghe cái chữ đó mà ông thầy có lặp đi lặp lại á. Đa đa ít thiện hay là tích thiện ta? Em chưa có coi cái này. Thì cái đó thầy có nói là có nghĩa là nó thiếu đi cái sự, cái người mà có cái thực tâm. Cho nên đâm ra thầy mới nhắc thêm cái điểm là Thượng Đế đang thiếu nhân tài, cũng như thiếu chiến sĩ của Thượng Đế.
Chiến sĩ thiệt là nó phải biết thương nó phải có tình thương và đạo đức.
Đúng là, rồi anh.
Là thiếu đạo đức á.
Đúng rồi anh bảo là đa đa ít thiện, phải rồi.
Đa đa ít thiện là sao?
Có nghĩa là mình lạc quan, cái càng nhiều thì càng tốt vậy đó. Mình cứ lạc quan đi, cái đó càng nhiều, đa đa là nhiều đó. Thì nó có, sẽ có nhiều cái thiện hơn, có nhiều cái tốt hơn.
Ít thiện
ít là có ít á, hữu ích á.
Ít thiện à.
Ừ, hữu ích, đa đa ít thiện. Hiểu rồi. Nãy em có nghe cái câu đó mà hôm trước em có nghe mà em chưa có coi lại. Bây giờ mới hiểu là đa đa ít thiện. À, thì Thượng Đế đang thiếu thiếu nhân tài, có nghĩa là thiếu cái người dấn thân vô quái ngại nha. Thượng Đế đang thiếu cái đó.
Thiếu người tu đàng hoàng nói chung.
Dạ, cái đó là thiếu đó. Tại vì á, thì cuối cùng là vẫn là hòa hợp ha. Hồi nữa mình sẽ có học bài hòa hợp. Rồi câu tiếp theo. À, cái câu này cũng hay nè. Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần. Rồi, đem cho nghe ha. Cái câu này nói lơ sơ đó, theo chùa này nó khác nha. Cái này là của Vô Vi, không có phải vậy.
Tu cái phương pháp này đâu có động loạn được. Sợ là làm sai thôi, chứ tu đúng theo cái phương pháp này không có điên cuồng được. Và cái phương pháp này, cái soi hồn là cũng thấy là để cho nó ổn định thần kinh. Pháp luân thường chuyển cho nó điều hòa cái máu huyết của cái cơ tạng. Làm sao có điên cuồng được. Người ta điên cuồng tới đây tu người ta hết. Có cái vụ điên cuồng được. Nhưng mà nó có những cái phức tạp. Mỗi người nó có cái mưu mô. Cái điên cuồng sẵn có của nó. Đã tranh đấu với xã hội, với đời sống của nó. Dù còn mê mũi điên cuồng của nó. Thì khi mà bác cụ soi hồn cũng thấy nó hiện ra bao nhiêu công chuyện ăn thua. Hồi trước tôi hại ai nó hiện ra hết. Nhưng mà chúng ta vẫn kềm cho nó hiện đi hết đi. Rồi chúng ta mới hiểu cái bề trái sai lầm của chúng ta. Rồi nắm đó mới sửa. Bị xá thú cầu bằng là tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Đánh đổ nó ra, liền nó đi. Trong cái sách của cho người ta. Sách của cho người ta mình còn tham đậm hơn. Còn mình đánh đổ được cái bản tính tham lam, tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình. Xuất khỏi cái lãnh vực não hải trung ương của hội đồng bộ đạo rồi. Lúc đó chúng ta mới kêu bằng xả phú cầu bằng. Rồi xả thân cầu đạo là quên cái bản thể này để lấy cái phần hồn tiến về cái kia. Đó, mới đi tránh cái cảnh luân hồi lại thế gian rồi.
Rồi anh Bảo hiểu câu này không?
Người nói mình xả phú cầu bằng người thế gian là nếu mà không tu á thì rất là giàu. Nhưng mà giàu cái gì? Giàu về cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Thì bây giờ cái đó của mình nó nhiều quá đi, mình phải bỏ nó bớt đi, kêu bằng xả phú. Tại mình giàu về cái phần đó rất là nhiều. Mình xả phú, mình cầu bằng, mình cầu đi tới cái sự không, không còn gì nữa hết đó. Kêu bằng xả phú cầu bằng. Mình bởi vì cái không thật sự, chứ không có ôm những cái mà trầm trượt đó, mình nó quá nhiều rồi, phong phú quá. Mình kêu bằng xả phú cầu bằng. Xả thân cầu đạo là mình phải quên cái thân xác này đi, mình đừng có ôm cái thân xác này, mình phải hướng về cái thần hồn mình tu. Thì lúc đó mình mới xả thân cầu đạo. Cầu đạo là mình trở về không, phải hướng về phần hồn thanh nhẹ mà tu, chứ không còn mà ôm cái thể xác nặng trược này nữa.
Nha. Yeah. Cái xả phân xả thân xả phú cầu bần á là hồi nãy thì nói mình đánh đổ cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, liền nó đi để cho nó đừng có vô cái lĩnh vực não hải trung ương của bộ đầu, có nghĩa là đừng có vô cái đỉnh đầu của mình, cái này nó không có được tác động vô đó. Khi mình đưa tất cả mọi thứ, cái luồng điển của mình lên trên đó rồi thì cái lĩnh vực đó mình phải đánh đổ nó, bỏ nó đi thì mới xả phú cầu bần lại về không được. Còn cái xả thân cầu đạo nhìn Bảo nói đó là quên cái bản thể này, lấy cái phần hồn mình tiến về cái kia thì mới tránh cái cảnh luân hồi được. Cái xã phân cầu đạo, xã phú cầu bần này thầy nói từ những cái năm mà năm 72, 73, 74 thầy có nói. Chứ sau này thầy không có nói. Câu tiếp theo ha. Thần giao cách cảm. Bảo nghe cái câu này nha. Nghe kỹ nha.
Cho nên ở đời họ nói cái thần giao cách cảm. Là vậy. Cái tâm hướng về thì có cái tâm giao liền. Không có lo. Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về chư Phật chư tiên thì cái nạn nó ít lắm. Luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm. May mắn nhiều hơn. Chứ không phải cầu sinh. Cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Với lúc mà mình tưởng nhớ về trời Phật mà mình đỡ nạn vậy, trời Phật đỡ nạn cho mình thì sao?
Không khó, mình đi lên mình mới đỡ nạn được. cũng như con bị cô động thì con phải gặp nạn, mà con thanh nhẹ cái nạn nó đi mất chỗ khác rồi, nó đổi hướng, ở dưới này nó không có hút nữa, nó không có đổi, nó đổi hướng. Cái nạn là cái trượt, hút trượt nó mới thanh nạn, mà con thanh rồi nó không thế nào mà nó cái trượt nó hút mình được. Chỉ nó kim thanh gì Việt Nam cũng thấy trượt rõ ràng, anh thấy không? Kim thanh tu thì thanh, mà chồng thì trượt thì nó hút cái nạn rõ ràng.
Thần giao cách cảm. Bảo nói đi.
Thần giao cách cảm thì vì thầy nói mình hướng về bên trên đó thì tự nhiên cái tâm mình nó giao cảm được với bề trên liền, khi bằng thần giao. Mà còn mình cảm nhận ở xa mà mình cả thông cảm được với nhau, mình có thể liên hệ với nhau được mặc dù ở xa. Chỉ cần mình hướng về bên trên nó mới kêu là thần giao cách cảm. Thì trong cái tuần này, trong mấy cái câu hỏi của một với tám này cũng có nói, khi mà ai mà thành tâm tưởng tới bé thì tự nhiên bé phóng cái từ quan nó liền, nó tự động, nó trong cái tự nhiên và hồn nhiên mà phóng vậy á, là giúp đỡ cho mình qua được một cái nạn ở trong cái giai đoạn mà khi mà mình cần. Cho nên là cũng như mình phải tưởng về bề trên, tại vì mình hướng về bề trên là cũng như mình thoát khỏi cái tần số mà động loạn, mà ô trượt thì trượt khúc trượt nó mới có nạn.
Đúng rồi đó, thần giao cách cảm. Rồi. À, cái câu này hay nè. Nói về cộng đồng chư Phật, chư Tiên ha. Khi anh Bảo nghe cái này mới hiểu.
Cho nên, đến đây cũng tạm đủ cho các bạn trước khi ra về. Qua những lời nhắn nhủ trong cái cộng đồng chư Tiên Phật đồng hành, đồng học như chúng ta. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta ôm ấp chân lý đó để trở về sống với ta và hòa với các giới, để chuộc lấy sự tâm tối và mở cái trí sáng để thăng hoa không ngừng nghỉ. Chứ kỳ thật các bạn không có được bao giờ yên giấc đâu. Tim các bạn còn đập là còn làm việc. Nhớ cái câu này, phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đi thức hòa đồng nó càng ngày càng mở. Thì trong bạn nó cũng không như bên ngoài, lúc đó không có bao giờ rước động vào tâm nữa. Sửa mình để ảnh hưởng chúng sanh mới là chân pháp. Ngay trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta lập hạnh tu thì cái nhà chúng ta cũng trở nên cái chùa để ảnh hưởng lan nhiệt. Cho nên chúng ta đã đến đây là anh em huynh đệ chúng ta đồng học đồng tu, mà thầy chúng ta là hoàn cảnh. Hoàn cảnh tức là ân sư nó đưa đẩy chúng ta từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ. Ngày nay chúng ta mới tầm đạo, mở trí, khai triển, trở về nguyên căn, giải thoát thật sự. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Rồi, thầy nói cái câu anh Đại Bảo có để không? Khi mình, những cái gì mình học ở đây là có cộng đồng chư Tiên chư Phật đồng hành đồng học. Cái thời điểm của thầy đó. Thì tại sao thầy nói như vậy?
Thầy nói là khi mà thầy giảng thì có chư Tiên chư Phật nghe mà.
Rồi.
Không còn bây giờ không có thầy nữa thì thầy trở về với cộng đồng chư Tiên chư Phật rồi. Mà khi mình học ở đây thì cộng đồng chư Tiên chư Phật cũng chiếu cho mình.
Đúng rồi đó.
Không phải học với mình mà chiếu cho mình. Còn hồi xưa thầy giảng là chư Tiên cũng phải hội họp lại nghe. Đạo Phật giảng mà. Ông giảng cho ba cõi, thành ra mấy cái cộng đồng chư Tiên chư Phật cũng hội tụ lại nghe. Mà bây giờ ông Phật ông đi rồi á, thì khi mà mình hội tụ lại học hỏi thì cộng đồng chư Tiên chư Phật cũng chiếu cho mình.
Đó, chút xíu cái câu này nó có dính tới cái phần 1-8. Rồi, câu tiếp theo ha. Quả báo là gì? Cái này mình có học nhưng mà muốn lặp lại để cho mọi người nhớ nha.
Rồi còn cái quả báo, cái quả báo thì cái chuyện đó là do sự ý chí ám hại của mình đối với đối phương, nó cách biệt cơ cơ thể, không chung luồng điển. Nhưng mà cái mình phóng đi được thì cái của họ cũng có quyền quần lại, thấy chưa? Cho nên trong lúc mình suy yếu á thì mình mới thọ lãnh cái quả báo. Làm bây giờ chưa thọ lãnh đâu, thấy phay phay không gì, nhưng mà một ngày nào đó nó phải trở lại hết. Mà nó trở lại, trước khi nó trở lại thì tâm can vầy xéo ghê lắm, đau khổ ghê lắm. Rồi mới xuất hiện cái sự việc. Cho nên người phàm mắc thịt nó thấy cái ông đó ông tội nghiệp quá, ông làm gì mà sao ông bị tai nạn rùng rợn như thế đó. Chính ông đã làm, cho nên ngày nay ông phải gặt hái cái quả báo đó. Bởi vì sự liên hệ không có giấu đúc được. Bởi vì tôi ta nói rằng tôi gom ý chí tôi hại cổ. Hại cho cụ chết đi. Thì cụ chết rồi thì cái sự liên hệ của tôi, hại của tôi, cái bề thế của tôi phải đè trên cụ chứ gì nữa. Thì tôi vẫn ở nơi cụ. Nhưng mà khi mà cụ quật khởi lên rồi thì những cái đó nó phải chạy trở lại về với tôi. Nhưng mà phải đợi thì giờ mà thôi. Chỉ đợi thì giờ mà thôi. Khi mà tôi suy yếu thì những cái đó nó phải trở lại với tôi. Bởi vì cái luật đó nó không có rời khỏi được. Nhưng mà người phàm tưởng là tôi làm cái đó là tôi che lấp được. Không che lấp được. Không rời khỏi được. Mỗi đều còn ở đó hết. Không có thế nào che giấu trời cái gì hết. Bởi vì còn mang bản thể trong đó nó có âm dương. Cái luận quẻ này kia nọ cũng âm dương sanh khắc nó luận ra. Thì nó còn trong cái vòng đó là tự nhiên nó phải còn mãi mãi ở trong đó.
Rồi, cái này rất là dài cho nên em cho nghe tới đó thôi. Em bảo nói thêm ha.
Thì bây giờ cái thầy nói trong cái thể xác mình nó có luật âm dương. Thành ra mình làm bất cứ cái gì mình tưởng là mình giấu trời Phật được. Nhưng mà tất cả đều thâu ở trong đó hết trơn rồi. Mà nói đi nói lại thì cái quả báo này nó cũng nằm trong cái luật nhân quả. Nhưng mà cắt nghĩa rõ hơn là khi nào mình nhận lấy cái quả báo. Rồi khi mà mình làm cái chuyện gì xấu á, không phải là cái quả ác nó trở lại liền. Nhưng mà nó đợi lúc mà mình suy yếu á, thì lúc đó mình mới sẽ lãnh lại cái quả cái nó báo lại, mình phóng đi được á, thì nó sẽ trở lại được. Mà nó trở lại nó phải chờ thời gian, nó chờ lúc mình suy yếu thì nó mới quật mình được. Thành ra nhiều khi nó mình thấy mới làm cái chuyện ác giết người hay là gì, thấy phay phay không sao, không ai bắt mình được hết, mình trốn được. Nhưng mà tới lúc mà mình phải trả thì lúc đó nó sẽ hoàn trở lại, thì mình lãnh đủ hết. Là cái luật nhân quả không ai chạy khỏi. Nhưng mà ở đây thì cách nghĩa quả báo là lúc nào nó trở lại, chứ không thể nào mình tránh khỏi cái sự liên hệ gì điển quan này, không bao giờ mình tránh khỏi, không bao giờ giấu cái gì của trời Phật hết. Cái luật nhân quả nó thâu hết rồi.
Cái thầy có nói thêm, ví dụ cái người này mình giết một người khác thì cái người đó cái ý chí nó đè lên mình, nhưng mà nó không có bật khởi được, mà theo hoài. Cho nên tại sao cái đó là mới nói về giết người nha. Kim Thân Cha nó mạnh hơn nha.
Yeah.
Mạnh hơn là về ăn thịt thú. Cái ý chí nó cũng đi theo mình đó nghe, nói trước nó đi theo mình hoài. Nó đi theo mình hoài à. Tại vì khi mà mình mạnh á không sao, đến khi mà mình yếu á nó khác. Cho nên tại sao thầy nói có những người mà trong bệnh viện á, làm bệnh viện á toàn là những người là ăn mặn là vậy đó. Nhưng mình giải mà... nhưng mà giải đủ không?
Nhưng mà lúc nào yếu? Bình thường lúc nào yếu?
Đó. Thầy nói đó, trước 2 năm.
2 năm trước khi chết lúc đó yếu.
Dạ, có mổ xẻ nè, rồi có bệnh hoạn, có đủ thứ hết đó. Cho nên nhiều khi ở trong này mình cũng được mấy chục năm chứ đâu ít. Nên tại sao mà
rồi, nhỏ lớn cha mẹ sinh ra dễ cho ăn cái đó quen rồi.
Cho nên mình cũng tiếc ha. Nhờ bây giờ mình có cái pháp thì tương đối nha, chứ không nói mình có pháp 100%, tại mình không có giải được như ông Phật. Cho nên năm ra mình phải cố gắng tự cái nhận thức và cái tự thức của mình thôi. Cái ông đó Phật, có nha.
Ông Phật ông còn phải lo giải liền, ông không dám trễ nải trong việc đó mà. Ông ăn vô là trưa là ông vô, ông ngồi niệm Phật đem đi liền.
Khi mình không quen ấy. Á, khi ông mình ấy. Ăn quen á.
Không ấy đem ông đi không kịp.
Dạ.
Ông Phật
khi
ông
mình, khi mà mình người mà ăn quen, ăn đồ thanh nhẹ nhiều rồi đó, cái ăn vô đồ mặn không được, nó tanh. Quen rồi nó tập.
Cái gì cũng là cái tập quán mà mình nhỏ cha mẹ không có biết cái đó, nên ra đã dạy mình cái đó mấy chục năm rồi, xã hội nó tiếp tục dạy mình á. Bây giờ mình ra ngoài đường á, toàn mấy cái quán mặn nhiều hơn quán chay chứ. Mình ra thấy cái xã hội này nó, cái thế gian này nó như vậy, nó huấn luyện con người qua cái tập quán xấu đó. Bây giờ muốn lật ngược tình thế cũng phải khó lắm.
Nhà quấn từ Kim Thân Cha có nói mạnh lắm cái vụ này. Rồi câu tiếp theo ha. Nghiệp là vô cùng ha. Giờ cho nghe. Cái nghiệp là vô cùng. Khủng khiếp không?
từ cảm quả tới cây cối cũng thọ lãnh một cái nghiệp của chính nó và để tiên hoài. Cho nên chúng ta tu là để giải nghiệp, nhưng mà nghiệp chúng ta giới hạn hay là vô cùng, nghiệp của chúng ta vẫn là vô cùng. Chúng ta lên tới giới thanh có cái nghiệp thanh, buộc chúng ta phải giải pha thanh mới tiến. Đâu phải tới tới thanh là hết rồi đó, không. Trong thanh nó bị nhờ sự bảo bọc của thanh và bị giam hãm trong thanh, phá tan cái màn đó các bạn mới thấy đi tới. Các bạn mới thấy sự sáng suốt của các bạn bị giới hạn và tiến lên sự sáng suốt vô cùng hơn nữa. Rồi các bạn có hào quang nhưng mà chưa tiến thẳng vào giới hào quang thì các bạn chưa thấy sự vô cực sáng lạng của hào quang. Cho nên nó nhiều chuyện lắm, nó nhiều đường lối lắm, nó nhiều mất tiến lắm, nó nhiều trình độ lắm.
Đó, thầy Bảo có nghe thầy nói không? Nghiệp của chúng ta vẫn là vô cùng. Tại sao?
Nhiều kiếp mà.
Cái gì nữa?
Nhiều kiếp và cho nên nó vô cùng.
Còn thêm nữa, khi mà mình giải được nghiệp rồi á, đi lên tới giới thanh nó vẫn còn nghiệp nha.
Nghiệp chúng sanh hả?
À? Đi lên còn thanh, giải thanh rồi mới tới phá thanh rồi mới tiến nữa. Còn cái nghiệp chúng sanh là đi trở ngược lại để mà tận độ chúng sanh, là như ông thầy đó. Là ông còn cái nghiệp đó không? Ông còn cái nghiệp đó, nghiệp chứ gặp mọi người nè, phải giải đủ thứ cho mọi người, cái nghiệp của ông đó. Cái đó là tại ông lập cái hạnh Bồ Tát, Bồ Tát cho nên ông ra có cái nghiệp. Nhưng mà đi lên á, vẫn còn phải nghiệp, nó phải giải nữa đó. Những cái nghiệp thanh nó phải giải rồi nó mới tiến.
Nghiệp thanh
có nghĩa là đi lên. Nghiệp thanh là ví dụ như lên nó gặp những cái phần thiêng liêng cần giúp đỡ, những cái đó nó cũng có chứ, phải đi lên hoài chứ, có chứ. Đi lên trên cao là có nhiều lắm á, gặp nhiều cái chuyện lắm. Thầy nói hoài đi lên trên cao gặp rất là nhiều chuyện, cho nên ra ổng cứ gặp thanh là phá thanh. À, những cái gì mà cần giúp đỡ, những cái Phật, những cái tiên mà thấp hơn thì cũng phải đi lên đó mà hóa giải hoài cho người ta. Mình cứ giải hoài à, và được thanh lọc hoài.
Nhưng mà nghiệp nó nhẹ.
Đúng rồi, thanh thì nó khác rồi, nó thanh thì nó khác.
Nghiệp đó nó không có làm cho mình nặng được, càng giúp mình càng nhẹ.
Cũng như thầy nói là cái sự sáng suốt đó là vô cùng, thì cũng như lên trên cái thầy nói các cái bậc Phật cũng vậy, nó từ thấp đến cao, khi họ đi lên họ thành đạo rồi đó, họ ngồi họ cứ luyện hoài, nó nói họ không muốn cái hào quang họ sáng hơn, nhưng mà họ muốn trở về cái giới trược để họ làm việc cho Thượng Đế, cho nên đó, họ kẹt ở trong thanh, họ cũng chưa có giải hết cái thanh nha. Thầy nói cũng vẫn chưa có bị kẹt trong thanh ha, có những bậc Phật vẫn còn kẹt ở trong cái thanh là như vậy đó, họ không giải. Họ không muốn giải đi
để thành lập đúng mức hả?
Giờ họ chưa có, họ đã được là Phật rồi, nhưng mà họ cứ muốn có hào quang, họ sáng, nhưng mà họ không có làm lập một cái hạnh gọi là Bồ Tát để mà cứu đời
thì không có tiến quá lên cao thêm nữa được.
Thì đó họ dừng ở đó, thì họ chỉ tiến tới đó thôi, họ nói là như đủ rồi.
Chờ ngày thức tâm thì lên mắt nữa.
Đó, cho nên không nói Phật mà không có nghĩa là không có làm lỗi nha, trên đó cũng có Phật. Có những cái phần lỗi á, có chứ, thầy nói mà.
Không ai lỗi nhưng mà bị giới hạn bởi trình độ.
Dạ, đó thầy nói, có nói đó, thầy có nói đó.
Trình độ á, trình độ thì thầy nói cũng nhiều trình độ lắm.
Hào quang là có nhiều trình độ đó, nãy thầy có nói đó, hào quang là nhiều trình độ, chứ không phải một trình độ, có nghĩa là Phật có rất nhiều trình độ, chứ không phải trình độ là vô Phật là xong rồi đó, không có xong, nó còn nhiều chuyện lắm.
Phật là mới đạt tới sự thanh nhẹ thôi, mà thanh nhẹ nó có nhiều trình độ thanh nhẹ khác nhau.
Dạ, cho nên anh râm ra, tại sao đi lên tới đại định rồi, đại định giới rồi, rất có nhiều cái chuyện ở trên đó. Từ từ mình có cái những cái câu hỏi đó.
Cũng phải có bài học chứ không ngay sao tiến quá hả?
Dạ, mới cứu độ được. Rồi, cái câu này hay nè. Cha giả cũng là ngài, mà cha thiệt cũng là ngài. Tại sao thầy nói vậy? Trời, cho nghe cái câu này ha.
Vô quá ngại. Ngày hôm nay các bạn học cái gì mới tìm ra hạnh phúc? Học tâm vô quá ngại thì các bạn sẽ tận hưởng tất cả những gì xảy đến trước mặt bạn. Và những lời nói thị phi gieo rắc trong tâm hồn của các bạn cũng giải qua nó được. Và cho nó là phương tiện để thức tâm các bạn mà thôi. Cho nên tôi đã nói rõ, gom gọn lại, cảnh đời là bãi trường thi. Trước mắt các bạn thấy, tư quan các bạn đã nghe thấy, ngửi toàn là đang thi thố và cho các bạn thức tập.
ngày hôm nay có dịp rất lớn lao để cho chúng ta thức tâm. Trong tâm các bạn đã nhận định rằng cha giả cha thiệt, nhưng mà cha giả cũng là ngài, mà cha thiệt cũng là ngài. Rồi bây giờ tâm ta giả hay là thiệt, cái đó là cái quan trọng. Ngày hôm nay được đào sới lên, các bạn thấy được cái tâm của các bạn hồn nhiên là tâm. Khi các bạn nhận định được sự thương yêu vô cùng đối với các giới, đó là tâm Phật của các bạn bộc thấy ra. Đó là cái tâm giải thoát đó là. Biết mọi người là ai, trong niềm yêu thương yêu cởi mở xây dựng. Đó là tâm. Còn tâm đố kỵ tỷ hiền là tâm tự sát đó các bạn. Kinh khi dành chịu địa vị này tới địa vị nọ, rốt cuộc tự sát mà thôi. Lúc đây chứng minh cuộc đời của chúng ta có tạm không có tạm, mà dành được rồi hưởng được những gì, chỉ vướng với sự khổ mà thôi. Cho nên chúng ta tu tới tâm không vô phân nhạc, sung sướng vô cùng. Anh em chúng ta là một, một tiếng nói thôi là bị mặt phải hoạt động. Đó là nằm trong luật của Thượng Đế sắp xuất. Còn Thượng Đế bằng tiếng thì đây ngồi bị.
Cái này em nói thêm, tại vì cái này nó dài đó anh Bảo. Cái clip này á, là nói về Kim Thân Cha. Ừ. Cho nên đến lúc thời điểm đó đó là có người nghi ngờ ông cha này đúng hay thật đó, tại vì có người á, trong vô vi cũng nghi ngờ, mà trong các cái đạo khác cũng nghi ngờ. Cho nên lúc đó đó là ông Kim Thân Cha cũng khổ lắm nha, ông tội nghiệp ổng lắm nha. Sao em đọc hết cuốn sách rồi em thấy rất là thương ổng nha, cũng tội nghiệp lắm, cũng bị giày xéo dữ lắm á, cũng giống như ông thầy vậy đó. Nhưng mà ổng bị mạnh hơn. Tại thời điểm đó đó ông Kim Thân Cha nó không giống như ông thầy, là tại vì ông Kim Thân Cha là la là chửi liền. Còn cái người đó nói vì là cha giả, rồi nó hồi hùa nhau làm đủ chuyện hết. Nó cha giả.
Nó bị tự ái là cha giả hả?
À, nó nói cha giả. Nó nói thầy mới là Phật thiệt. Nó bên vô vi nha. Còn mấy cái đạo khác nó cũng khủng khiếp lắm. Nhưng mà đó, có một cái này em muốn nhấn mạnh. Cha Kim á, rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đâu? Là từ nhỏ đó, ổng sinh ra đó là ổng cứ nghĩ tới Thượng Đế thôi. Ổng bây giờ ổng nghĩ tới Phật, không nghĩ tới ai hết ngoài Thượng Đế. Cho nên á, một ngày đó mà ổng tự nhiên ổng sáng, trong cái người ổng sáng toàn thân ra đó, thì ổng còn vẫn nghi ngờ là cái đó bị thiên liên nhập, ổng cũng sợ lắm đó nha. Cái Kim Thân Cha đó, ổng rất là sợ. Và ổng khi mà ổng được xuống điển rồi đó, ổng có nhiều cái đặc biệt lắm. Ổng nói toàn là triết lý của càn khôn vũ trụ mà ổng nói não giờ ổng không có biết.
Cái này là bà vậy đâu phải ổng.
Ừ, vậy là ổng dám nói cô Kim, tại vì thầy mới dám.
Cái này là bà vậy đâu phải ổng.
Thì á, thầy nói là cô Kim á là múa giỏ hay là đi với như con trai vậy đó, múa giỏ rất là đẹp nha, múa rất là đẹp, múa tất cả các giỏ trên thế giới này, Lý Tiểu Long kiểu gì cũng làm đẹp lắm, rất là đẹp, như là con trai vậy đó, múa rất là đẹp.
Không có về video cho mình coi ha.
À, cái thời điểm đó không có. Và tại sao thầy nói cái thời điểm là thầy ông Kim Thân Cha ẩn thân á, thì lúc đó đó có rất là nhiều người theo và làm nhiều chuyện lắm, cho nên cái thời điểm đó đó, khi mà ông Kim Thân Cha quay trở lại đó, thì cũng vẫn còn nhiều chuyện, thì ông mới phải chấp rất là nhiều, đã giải cho nhiều cái chuyện mà trước khi mà ông đi quy ẩn á, thì có rất là nhiều chuyện xảy ra. Cho nên cái thời điểm này đó, khi thầy đọc cái Thượng Đàn Du Ký á, thầy có nhắc lại cái Kim Thân Cha là tại vì người ta cũng có nói tại sao mà cha giả cha thật đó, tại sao là cha là đàn bà vậy đó, những cái đó đó là những cái phần đó là thầy giảng. Cho nên thầy nói là tâm phải vô quái ngại, có nghĩa là tâm không và tâm giải thoát. Cho nên cái hồi nãy mình có nói vô quái ngại, mình không có nói thêm cái phần là tâm giải thoát. Thật sự cái vô quái ngại mà đi tới cuối cùng vẫn là cái bậc đại giác. Đó là tại vì lúc đó ổng bị nhiều chuyện lắm, ổng bị nhiều chuyện dồn dập cái thời điểm đó lắm. Và thầy cũng có nói mình là tâm thật, là tâm hồn nhiên. Cái đó mới là quan trọng. Còn ông cha như thế nào, cái đó mình không quan tâm. Quan tâm là những cái lời minh triết mình học được, chứ không phải là ông đó ông giả hay ông thật. Cái thời điểm đó ông thầy cũng mệt lắm. Mà ông cha là cái người khổ nhất á.
Nãy trong cái đoạn này thầy nói có một cái chuyện nó rất là hay, là tất cả những cái gì mà nó xảy ra cho mình đó, nó là hoàn cảnh. Thành ra trong cái cuộc sống của mình đó, hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia nó xảy đến cho mình, mà cái đó là cái phương tiện để cho mình thi. để cho mình thức tâm. Cái cuối cùng, cái mục đích của những cái hoàn cảnh mà nó liên tục nó xảy đến với mình để cho mình thi và để cho mình thức tâm. Cái quan trọng của người tu là phải đi tức cái sự thức tâm mình mới có sự tiến hóa được.
Rồi, câu tiếp theo.
Mình thi hàng ngày mà nhiều khi mình không để ý, mình không thấy thi hàng ngày. Nhiều khi mình thấy cái chuyện nó có gì đâu mà nó làm cho mình thi.
Thi chứ, mỗi ngày là mỗi thi đó chứ.
Thi liên
nhất
tục
là bây. Cái thời điểm này là Việt Nam là người thi nhiều nhất. Tụi em thì đã được 5,5 rồi. Bây giờ tới Việt Nam thi ha. Và Việt Nam cố gắng.
Thì cố cái gắng. Đó là những hoàn cảnh cộng đồng với những hoàn cảnh cá nhân. Thì nó tất cả là đều cho mình thi đó. Mình để ý mình mới thấy ông trời muốn thử mình cái gì đây. Rồi mình thức tâm được cái gì đây.
Tại vì trước giờ mình cứ vô công việc, mình cứ làm hoài, mình giàu vô công việc. Thì bây giờ ông trời ông nói là cho các con có tiền mà không biết xài như thế nào. Tại vì các con nói là các con bận rộn quá với đời sống mưu sinh. À, cho nên ông ra những cái bài học mà ông trời đưa tới là ông trời rất cứu rất là nhiều.
Mắc chạy nhau ngoài đường.
Mà không có cho được đi đâu hết, phải ở nhà, không được đi đâu. Cố gắng. Rồi câu tiếp theo ha. Quy không là trung đạo thăng hoa. Thầy đã phải nói như vậy.
Thưa thầy, nếu hiểu được chữ không thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tiền tại thế. Nhờ thầy giảng rõ thế nào là đó. Hiểu rõ chữ không.
Khi mà chúng ta hiểu rằng cái cơ thể này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chúng ta không phải quan trọng nó. Và chúng ta quan trọng cái sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình, thì tự nhiên mình tiến tới chỗ gì? Chỗ không. Phá mê phá chấp thì quy gì? Quy không. Quy không là gì? Thì trung đạo thăng hoa. Trong nháy mắt thì các bạn ra khỏi nhà rồi. Bạn ra muốn ra khỏi nhà, bạn đòi nhớ cái áo này, nhớ cái quần kia, nhớ tiền để đâu, thì làm sao bạn đi? Bạn tu để chi? Để giải cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó giải rồi thì các bạn xuất ra cách dễ giải, không có khó khăn. Giữa ban ngày cũng có chữ tiên rước các bạn đi lên. Vì các bạn bỏ tất cả những cái gì ở thế gian bạn cho là quan trọng, thì lúc đó bạn quy về đâu? Quy về không. Bạn mới thấy rằng lúc giáng lâm xuống thế gian tôi không, bây giờ tôi trở về không là đúng luật rồi, tôi có đi sai lầm đâu mà tôi sợ. Khi mà bạn biết rằng luật trời là không, đấng tạo hóa mới có đo lường chúng ta sự tiến hóa và điểm đạo cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu chúng ta không biết cái luật của Thượng Đế là không thì chúng ta sẽ bị nạn. Chúng ta bỏ đời, chúng ta qua đạo là chúng ta không ôm cái chuyện trần gian. Và chúng ta thăng qua theo cái chiều hướng thanh tịnh, dũng cảm sẵn có của chính mình là khóc. Cho nên ông ngộ, trâu ngộ không đánh tùm lum hết cả càn khôn vũ trụ, mà chỉ ngộ được có không ngày nay mới được ở cõi trời. Nếu mà ham đánh giặc nữa thì bây giờ cũng vẫn còn ở thế gian, không có tiến lên trên đó được. Ngài bỏ tất cả và ngộ được cái không, cho nên lấy danh ngộ không và khuyên người đời sớm ngộ được không là đi tới chỗ giải thoát.
Dài. Quy không là trung đạo thăng hoa. Đài, anh Bảo nói đi.
Thầy nói rốt cuộc là mình phải trở về không là mình mới thăng hoa tiến hóa được. Tại cái luật trời là cái không. Mà mình không có ngộ được cái không như ông Tôn ngộ không là mình ngộ là gì? Là ngộ là hiểu được. Hiểu được cái không là quan trọng. Thành ra mình phải buông bỏ hết cái sự tạm bợ là mình mới trở về không. Thì lúc đó mình mới là cái đó là cái trung đạo. Không nghiêng cái gì, mình trở về không là nó thanh nhẹ rồi. Thì lúc đó mới thăng qua tiến hóa đời đời là vậy. Tại cái luật trời nó là như vậy mà. Mình đi từ có tới không mà mình không chịu bỏ cái có, mình ôm cái có hoài thì mình không có trở về cái không được, thì mình không có trở về cái sự thanh nhẹ được, thì mình không có tiến hóa được, mình không có ngộ được cái không, mình có hiểu được cái không.
Rồi, câu tiếp theo. Rồi, cái câu này anh Bảo nghe trước rồi em sẽ nói cái câu hỏi nha. Anh nói về không có được luận xét đối phương.
Những nhà lãnh đạo tôn giáo như Đức Giáo Hoàng hay Đức Đạt Ma, Lạt Ma thì có phải là đã được giải thoát chưa?
Nói Đức Giáo Hoàng, Đức Đạt Ma ở thế gian nhìn được thấy xác là chỉ có một con số mà thôi. Còn người tu cái tâm thức là vô cùng. Chúng ta không nên luận xét cái chuyện của đối phương Và chuyện đối phương là nói ra chân lý, chúng ta nghe lời chân lý để hành chuyển tâm thức, đó là chánh pháp. Còn đơn so đo nói là ông Đức Giáo Hoàng đi xe tốt, tôi đi xe xấu, là nào tôi mới tu như ông, tôi là không bao giờ mình tu được. Ông Đức Giáo Hoàng có hay của ông Đức Giáo Hoàng? À, ông đất tổ Đạt Ma có cái hay không đó không ạ? Mà cái ông hiện tại là xác của mình thì làm sao hay như hai ông đó, thì mới làm ở được cái hòa đồng và không có ở trong cái lý luận tranh chấp và tạo sự khủng hiểm chính mình.
Dài. Anh Lão nói đi. Nói sao? Tại sao nói là người tu thì tâm thức vô cùng, không có nên luận xét đối phương?
Thì bây giờ thầy cũng thường nhắc hoài, mình tu là mình không có, mỗi người nó ở thế gian nó có một cái trình độ tiến hóa, không có thấy lấy người này mà so sánh với người kia, không có thể lấy mình mà so sánh với người khác, thì mình lấy chỉ lo làm sao để cho mình tiến hóa thành nhẹ hơn, là cái đó là chuyện cần thiết. Còn cái chuyện mình so đo, mình nói người này như vậy người kia vậy, nhất là mình không, trong lúc mà mình không có sáng suốt nữa, là mình làm chuyện không cần thiết. Làm sao mình tiến được? Mình làm cho cái tâm mình nó mê chấp thêm, nó nặng nề hơn, thay vì mình mở cái thức hòa đồng thì mình gia tăng cái tâm mê chấp thêm, thì rốt cuộc mình bị kẹt chứ không ai kẹt hết trơn. Tu là lý do giải mở lấy mình thôi, nhưng là đâu phải để coi con người này tiến tới đâu, người kia tiến tới đâu, cái đó là tào lao.
Ba Lăng Nhân hả?
Tào lao á.
Ba Lăng Nhân. Tại vì á, khi mình nghe băng á, mình để ý có những cái câu hỏi ở đời hỏi, có những câu hỏi về đạo, mà thật sự cái thời điểm đó cái tình trình độ đạo cũng chỉ tới đó mà thôi, chứ không thể hỏi nhiều hơn. Cho nên năm ra những cái câu hỏi nhiều khi mình phải phân biệt đó là câu hỏi đời hay là câu hỏi về đạo. Thì cái này là câu hỏi của đời, người ta tới cái lúc này là thầy ra bên đại chúng á, thì thuyết giảng cộng đồng á, thì có rất là nhiều câu hỏi khác nhau. Thì những cái câu mà thầy la như vậy đó là tại vì có nhiều người hỏi những cái câu mà không có đó, dính đâu vào đâu hết á, có nghĩa là hỏi về đạo đời không à, không chứ không có hỏi về đạo.
Nghe nói về nói đạo mà hỏi câu về tâm đời.
Nhà, tại vì họ vô họ muốn kiếm đạo mà họ hỏi mà không có, họ thử thách kiểu này kiểu kia đó, là Kim Thân Cha bị là bị cái đó đó, bị những cái đó đó, những cái câu hỏi mà đạo mà đời mà dấn Kim Thân Cha khủng khiếp lắm. Cho nên
vô chất vấn hả?
Vô chất vấn thì những cái câu mà đó thì nó cũng có nhiều cái câu đã phá dữ lắm.
Coi trình độ tới đâu phải không?
Hay lắm. Dạ đúng rồi,
Kim Thân Cha mới lấy hoàn cảnh là ân sư hả?
Dạ đúng rồi, mà Kim Thân Cha khi làm việc ông làm việc dữ lắm, khi mà ông xuống điển đó là ông phải làm việc hai việc, là ở ngoài là ông bảo vệ cho đừng có bị bắt, người ở trong nghe không có sao, ở trong ông phải thuyết giảng nữa, ông làm một lúc nhiều chuyện lắm á, ông phân điển khủng khiếp lắm á.
Phải bảo vệ rồi mới phân giải bên trong chứ không ai bắt hết hả?
Ông khôi sao ngồi nghe được, trời cái thời điểm đó làm sao mà ngồi nghe như mình bây giờ. Mình bây giờ tại ở nước ngoài chứ ngồi trong nước không dám ạ. Ngồi ngoài nước thì dám nói. Giờ ngồi ngoài nước làm đạo nói được, đi vô trong nước không dám nói bậy bạ. Mời lên là ngồi ạ. Mời lên đó ngồi á nha. Rồi câu tiếp theo. Câu này hỏi về ngũ lão. Rồi nghe cái câu này ha.
Kính thưa thầy, ở trong vô vi thường dạy rằng khi nào thủy hỏa tương giao, nước với lửa mà hợp với nhau thì chúng ta được khai thông các huyệt mạch, cũng như ngũ tạng của chúng ta, mỗi ngũ tạng là tượng trưng cho, tức là ngũ hành, ngũ hành là tượng trưng cho mỗi cái chất, là đất, là nước, là gió, là lửa, những cái đó hợp với nhau. Thì thưa thầy, hợp làm sao? Bởi vì nước mà hợp với lửa thì lửa sẽ tắt ngấm, có thể nào mà hợp với được? Vậy thì thưa thầy, hợp làm sao? Kính thưa thầy.
Hợp rất dễ. Khi mà ngũ hành chúng ta phân ngũ lão, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Hỏi nước tôi đang đổ dưới nước, dưới đất, tại sao nước thành mây? Nó phải quy nguyên lên trên không? Khi mà đổ dưới đất rồi bị sôi động, bị này kia kia nọ, nó tan biến theo không khí rồi nó trở về không. Tất cả kim mộc thủy hỏa thổ cũng phải quy không, là tất cả trở lên, cũng như bây giờ tất cả những xe hơi bây giờ đang chạy ngoài đường xài biết bao nhiêu dầu vẫn còn dầu, cái khói nó lên nó động ở đâu, rồi cái mồ hôi nó sẽ chuyển trở lại qua địa cầu, Cho nên nó luôn luôn luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó là luật ngũ hành. Còn quy không là đứng trên ngũ hành, kêu thoát ly trần tục, kêu mình giải thoát, đứng lên trên ngũ hành thì mình mới là trở về cái vị trí của chủ nhân ông và điều khiển cái thể chất của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể mình. Đó. Thì lúc đó chủ nhân ông dùng ý là truyền điển và thực hiện cái bi trí dũng cho lục căn lục trần được thức tâm thức tánh để đồng tiến qua với chủ nhân ông, hồn vía tương ngộ quy không.
Cái này đó, cái câu này thật sự mà nói, thầy nói là ngũ hành phân ra ngũ lão mà thầy không có giải ngũ lão.
Trong cái cuốn Thiền Đàng Du Ký có nói hả?
Có nói ngũ lão, cho nên thầy đi sâu vô về lục căn lục trần và nói về chủ nhân ông. Khi mà kim mộc thủy hỏa thổ nó quy không á, thì mình đứng trên ngũ hành á, thì lúc đó mình mới điều khiển cái thể xác này. Là thầy nói mới có một cái chuyện là khi đó là ngũ hành á, mình đứng trên ngũ hành thôi. Nhưng mà hồi nãy thầy có ví dụ một cái, thì em sẽ nói thêm về cái ngũ lão. Ngũ lão mà theo cái đạo lão á, thì người ta nói đông hoa là đông hoa mộc công là mộc, rồi tây hoa là kim mẫu là kim, còn nam hoa là hỏa là tinh, và bắc hoa là thủy là tinh, trung hoa là hoàng lão là thổ. Có nghĩa là những cái phần đó là gọi là ngũ lão. Có năm cái người đó tạo thành cái quả địa cầu này, nó có nghĩa là nó tạo thành cái càn khôn vũ trụ này, nó gồm có năm cái vị đó.
Chủ ngũ hành à?
Chủ cái ngũ hành này ở trên cái thế gian này và trên cái càn khôn vũ trụ này nó có năm cái ngũ lão đó, mà thầy không có nhấn mạnh cái đó. Chắc thầy không nhớ.
Thầy không có giảng về đạo lão nhiều ha.
Thầy không có nói về cái ngũ lão, nhưng mà thầy chỉ nói về đứng trên ngũ hành thôi. Cho nên cái câu ngũ lão này nó thiếu đi chút xíu ở chỗ đó. Tại vì cái đó là thuộc cái mấy người này là thật sự mà nói là tu theo chùa. Cho nên họ coi những cái gì sách gì lạ đó thì thầy hay hỏi thêm về thầy. Mà thầy không có đọc sách. Cho nên năm ra thì thầy giảng theo cái kiểu theo bản thể. Ông thầy là mình đi sâu như bản thể, còn những cái đạo khác hoặc là kinh thân cha là đi ra ngoài chút xíu, không có đi vô bản thể, nói chi tiết ở trong bản thể. Nhưng mà đạo khác nó nói, tại vì họ học cái lý thuyết nhiều quá, cho nên họ đọc sách nhiều, cho nên là hỏi những cái câu hỏi về cái lý thuyết nhiều hơn.
Thầy đâu có đọc mấy cái đó anh chị.
Kinh thân cha cũng kêu thầy đọc mà thầy đâu có chịu đọc. Rồi, cái này hay nè. Nguyên lý nhàn hạ.
Cái này hình như có nghe rồi đó.
Anh Bảo nhớ không?
Nguyên lý nhàn hạ hình như có nghe rồi á.
Nghe rồi chắc chắn rồi, thôi bây giờ em cho nghe ha.
Là giữa cái nguyên lý nhàn hạ và nguyên lý hành khổ trong đường tu có đối kháng nhau hay không, hay là nó bổ sung nhau trong trên cái đường tu?
Sau cái hành khổ nó mới có nhàn hạ. Chúng ta khổ là khổ chỗ nào? Khi không lỗ tai đang nghe thường đem bịt lại phải khổ không? Còn khi không nó đang thở thường là hít cho thiệt sâu, chuyển cho thiệt đầy, có phải khổ không? Trong đó là thay đổi tất cả đường lối trong nội bộ. Hành khổ trước rồi mà nó mới nhàn hạ sau. Cho nên cái pháp là giúp đỡ cho hành khổ rồi đạt tới nhàn hạ. Lúc đó là thức tâm đi đứng dễ dàng. Cho nên cứu khổ ban vui mà không hành khổ làm sao đi cứu khổ được. Trước hết hành bất cứ tôn giáo nào cũng là khổ trước rồi mới nhàn hạ sau.
Rồi, anh Bảo nói thêm ha.
Nói yêu gì?
Rồi đó đó, tại sao nói nguyên lý nhàn hạ? Trong đó thầy có...
Thì thầy có phân tích ra muốn đi tới nguyên lý nhàn hạ là phải hành cái nguyên lý hành khổ trước. Cái đạo nào cũng phải hành khổ trước rồi mới cứu khổ được, rồi mới đi tới, mới đạt được cái kết quả là được cái sự nhàn hạ, là cái sự thanh nhẹ đó. Sự thanh nhẹ của phần hồn đó, mà nhờ mình hành khổ trước, mình hành, mình giải, mình hành, mình tạo hành đức, hành để sửa mình, đủ thứ chuyện đó, mình phải khổ. Mình hành bây giờ là mình đang khổ, giờ đâu có sướng đâu.
Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo. Bây giờ em cho nghe cái này ha. Anh Bảo biết câu đó là câu gì nè. Dĩ mới là giỏi nha.
Cho nên nhiều người ở thế gian mang cái nguyên lý của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà nói tới kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nó không biết là cái gì. Kim là cái hành phổi, chất cây, nó chạy về đó. Mộc là hạ gan, màu xanh nó mới trở về đó. Thủy là thận, là nó chứa nước. Hỏa là do tâm, thổ là do tỳ. Đó. Cho nên năm cái bộ phận đó mình nắm ở trong cơ thể, mà tu không có am hiểu, mà không am hiểu cái năm cái bộ phận đó nó có tiếng lắm. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi một lần nó đi, nó thanh nhẹ rồi, tới đó nó tự giác ngộ cái nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ trước hết, là cơ tạng này mình đang điều khiển. Mà những màu sắc đó nó sẽ biến hóa tới vô cùng, và với cái khả năng đó cũng vô cùng đã đang biểu diễn ở trước mắt chúng ta. Những là hoa quả dạng vật, là vật chất chế tạo tiến hóa, cũng là nằm ở trong kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Không ngoài cái đó, thiếu một ngón là không có sản xuất được cái gì hết rồi. Mà chính chúng ta đang nắm cái quyền cơ đó mà cũng thấy. Nói tới kim mộc thủy hỏa thổ thì bỏ ngoài tai, không thấy, không thấy cái phổi mình, không thấy cái gan mình, không thấy cái bao tử của mình đang làm việc cũng như cái vũ trụ này mà không biết. Cho nên mê muội thị phi hướng ngoại, lo chuyện bề ngoài mà chuyện căn bản ở bên trong không chịu lo. Rồi hướng đi ngoài rồi cái tâm tôi nói, ô tâm tôi thấy tôi yêu mọi người, chà tôi gặp được tâm pháp rồi. Không phải vậy. Nguyên năng của mình không hiểu, chưa tận độ nguyên năng, chưa khai mở nguyên năng, làm sao biết được giá trị của tâm pháp. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần ráng thiền, từ đó nó bật ra rồi nó thấy rõ ràng. Trước hết nó phải học cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đi tới cái kim mộc thủy hỏa thổ. Từ đó nó soi sáng lần lần, các bạn mới thấy sung sướng hạnh phúc. Có người mà hiểu được là mới thấy hạnh phúc, mà không hiểu không bao giờ thấy hạnh phúc. Phải hiểu như các bạn bước vào đây tu đạo rồi các bạn hiểu. Hiểu như cha nói thương yêu, thầy nói thương yêu. Và khi các bạn thấm thía vào sự thương yêu thì các bạn mới hiểu, à cái cơ năng kim mộc thủy hỏa thổ của tôi nó đang phục vụ cho tôi, đang làm việc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ mà dưới quyền điều khiển của tôi. Rồi tôi mới tìm ra ai đã tạo ra cái đó, thế là đấng cha lành, nghĩa là vô hình vô tướng vô cực sáng suốt chiếu hóa mà hỗ trợ cho chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào mà chính ta là người phản bội mà thôi.
Giờ anh bảo nói thêm ha, nguyên lý kim mộc thủy hỏa thổ cái này mình có học rồi.
Làm sao bây giờ không biết cái gì
rồi, hồi nãy đó mình có nói rồi đó. Kim, kim thì hành cái gì anh bảo còn nhớ không?
Kim là phổi, mộc là gan, thủy là thận, nước thế quả là tim, tâm, thổ là bao tử là tỳ. Thì cái đó thì cái trong cái bản thể mình á, cái ngũ tạng nó rất là quan trọng. Thầy nhắc đi nhắc lại là cũng nhắc tới cái ngũ tạng. Nhờ cái ngũ tạng mà cái cơ thể mình nó mới hoạt động được như vậy á. Mà cũng tại cái ngũ tạng nó mất quân bình mà nó làm cho con người ta động loạn. Mình tu là mình phải khai thông cái ngũ tạng, mình thanh lọc cái ngũ tạng, mình mới chuyển nó lên thì lúc đó mình mới được thanh nhẹ. Cái ngũ tạng này nó giúp cho cái cơ thể này sống, nhưng mà nó cùng lúc cũng làm cho cái cơ thể này rất là động loạn. Nếu mà nó không có lập lại trật tự, mà nếu nó không có phần nào ra phần đó là mình bị động loạn hoài, cũng tại vì ngũ tạng thôi. Nó không thông, nó bị rối nùi ở trong đó.
Dính chùm.
Nó dính chùm ở trong đó, thì ra nói theo ông Tư, theo kinh A Di Đà phải tách năm cái ngọn lửa đó ra, đừng cho nó nhúm lại một cái nó phừng phực, thành ra cái quả thì nó làm cho mình lúc nào cũng động, không có bao giờ đạt tới sự thanh tịnh. Phải giải cái quả ra, giải cái quả tắc ra thì lúc đó mình mới được đi tới cái sự quân bình thanh nhẹ được. Thành ra mình phải, thầy dạy mình phải niệm Phật đó, rồi mình mới khám phá ra cái nguyên lý của ngũ hành nó như thế nào.
Trong cái bài này á, có tham khảo thêm ở trên website của Suối Đạo Vô Vi á, có cái bài Phế Kinh á, trong đó có nói về màu sắc của cái nguyên lý kim mộc thủy hỏa thổ.
Thì đi tới lên cao rồi lúc đó nó sẽ biến dạng ra màu sắc, là nó biến ra đủ thứ hết trơn.
Dạ.
Nó cũng nhiều dịu lắm á.
Dạ. Tại vì mình là Thượng Đế mà, mình là thâu phóng ngũ hành, giống như cái câu tiếp theo, Thượng Đế ban được là thâu được. Rồi, tại sao nó Thượng Đế ban được là thâu được ha?
Có sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Hồi sinh ở chỗ nào? Hồi sinh là phần hồn, thức giác, tự tu, tự tiến, tự giải mở những sự trần trược.
tới lúc thiên cơ thay đổi, Thượng Đế thâu ngũ hành, đó là thiên cơ phải thay đổi. Sao trộn vô cùng mà người tu giải mở được thì tới giai đoạn đó, nó ở từng số khác rồi, nó nhẹ, nó không động bằng những người mà chưa hiểu đạo, chưa lo giải cho chính họ, thì tới giờ phút đó là động dữ lắm. Người tu vô vi là chuẩn bị cho giờ phút đó, ngày 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 đêm gì chúng ta cũng tu giải hết, thì tới giờ đó vẫn tỉnh táo. Thượng Đế ban được là thâu được, luồng điển chút xíu là khả quả tiêu cầu sao trộn hết. Mà chúng ta đã chuẩn bị cái đường đó rồi, giải trượt lưu thăng, thăng qua đi lên kiếp kỳ không sao. Chứng minh là tôi đã thấy nhiều người chết rồi, họ đi tới đó gặp được tôi thấy vui quá, không có buồn, hỏi sao không buồn, tôi thoát rồi, nhẹ, không có buồn. Mà chúng ta tu như thế này là mỗi đêm làm đúng như vậy là chỉ giải ra thì chúng ta sẽ thoát. Có đường đi, pháp là con đường rõ ràng, thực hành pháp để đi tới. Pháp là mục đích và con đường rõ ràng. Mà nhiều người không hành, bán tín bán nghi, rồi xáo trộn, rồi thêm cái pháp này vô, thêm cái chuyện kia vô, rồi tự ngăn cản mức tiến của phần hồn. Cho giờ phút lâm chung không có lối thoát là vậy. Còn huynh đệ tỷ muội của chúng ta ngày đêm chỉ lo làm với những công chuyện đó là sẽ đi đến, không lo nữa. Như những vị còn bạn đạo ở đây, nhiều người trước kia lo buồn đủ chuyện, nay biết niệm Phật rồi, bây giờ kêu lo dùng việc đó, tôi không có lo được nữa hết rồi, không muốn lo nữa. Cái đầu nó rút, tôi chỉ muốn tu thôi, tôi không muốn lo nữa. Rồi có đường hướng đi lên rồi, sợ gì nữa.
Rồi, anh Bảo nói thêm đi. Anh Bảo nói đi cái chỗ Thượng Đế ban được là thâu được hả?
Thì bây giờ nãy trong cái băng trước mình nghe đó, thì thầy nói tất cả ở thế gian này, cái chuyện bên trong bản thể mình cũng như bên ngoài đó, là nó hoạt động được là nhờ cái luồng điển của ngũ hành. Thành ra bên trong mình cũng có tương ứng với cái ngũ hành ở bên ngoài. Thì cái luồng điển của ngũ hành bên ngoài là do Thượng Đế ban. Nhưng mà tới lúc mà Thượng Đế thâu ngũ hành á, là tự nhiên cái thế gian này nó đang hoạt động nhờ cái điều hòa, là nhờ cái luồng, năm cái luồng điển nó làm việc. Mà bây giờ tự nhiên rút đi á, là lúc đó là xáo trộn dữ lắm, mình không có thể tưởng tượng lúc đó nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu mà bên ngoài mà nó bị xáo trộn á, là nếu mà mình không có vững á, là cái trong cái tâm của mình cũng bị xáo trộn, bị động loạn mà mình tiêu luôn. Thành ra thầy mới chỉ cho mình tu quá giải để trở về bên trong của mình, thì lúc đó mình mới giữ được cái sự thanh tịnh mà mình vượt qua cái giai đoạn đó. Không biết lúc đó trời đất sẽ như thế nào mình không hiểu, có thể là mình không có, mình chưa có bao giờ thấy, mình không hiểu. Mà thầy cũng nói rõ là khi mà thu ngũ hành như thế nào, nhưng mà chắc nó ghê gớm lắm, tại vì nó xáo trộn hết là năm cái luồng điển căn bản cho cái sự hoạt động điều hòa của cái vũ trụ này mà tự nhiên thâu lại là nó sẽ bị xáo trộn ghê gớm lắm.
Cái bản thân mình cũng là một Thượng Đế, cũng là thu ngũ hành, là mỗi ngày mình ăn kim mộc thủy hỏa thổ đó, rồi mình giải nó ra ha, mình giải nó ra có nghĩa là phóng nó ra đó. Cho nên thầy mới nói là khi mà mình ăn cái sự thanh nhẹ thì phóng ra được cái sự thanh nhẹ, nó y chang như một Thượng Đế vậy đó. Cũng là sanh trụ hoại diệt, nó trở về với cái sự thanh nhẹ của nó, nhưng cái phần thức ăn mình phóng ra đó.
Hình như cái trong cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý hay là cuốn từ của Kim Thăng Cha cũng có nói về cái việc mà sau này nó thu lại hết, nó là con người khó tu lắm không?
Khi mà qua cái thời điểm đó thì con người sẽ rất là bấn loạn, gọi là màn trời chiếu đất đó.
À, màn trời chiếu đất nó khó tu lắm không?
Cái đó khổ đó, cái không khí bên ngoài cũng khó lắm. Nhưng mà không đến nỗi đâu, cái thời điểm này chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà mình đừng có xáo trộn là được rồi. Nhất là bạn đầu cũng có nói là tại sao miền Nam chết nhiều quá vậy đó. Thì tại vì miền Nam là tất cả các miền đều vô miền Nam, mà nhất nhiều nhất là Sài Gòn, là tại vì nó tới 12 triệu chứ đâu có ít. Mà đâu phải là miền Nam là có người Nam đâu, nhiều miền lắm chứ bộ, nhiều miền lắm. Cho nên đừng có quan tâm cái chuyện đó, là tại vì cái chỗ nào đông nhất thì cái chỗ đó sẽ bị dịch nhiều nhất, và cái chỗ đó dễ bị những cái trật tự nó xáo trộn, cái đó là bình thường ha. Không có cần phải nói à, tại sao miền Bắc không có bị mà miền Nam bị, không có đâu. Không có cái gì yên hết á, trên thế gian bây giờ hiện thời không có nước nào mà nói là yên về cái dịch này hết, chỉ có tạm yên trong một cái thời điểm nào đó thôi chứ chưa có yên.
Nói bên Tây nó còn chết nhiều hơn bên Việt Nam nhiều lắm. Việt Nam so với bên Tây là chưa có...
Dạ, không thấm thía vậy đó.
Chưa có thấm thía gì hết. So với Ấn Độ còn chưa thấm thía gì nữa.
Thấm thía gì hết. Cho nên mới có chút xíu đó thôi. Cho nên mình chỉ có cố gắng niệm Phật nhiều để luyện cái luồng điển của mình trong những cái thời điểm xáo trộn. Chứ mình... không phải là mình nói ở đây nhiều quá, cái kia ít quá. Không phải vậy. Nhiều ông người... trời mà.
Nhiều người nói cái này tưởng là ghê gớm nha. Nhưng mà thiệt ra cái này là mới sơ khởi thôi. Chưa có gì đâu.
Nha, chưa đâu, chưa tới. Chỉ lúc
chưa tới cái phần mà ghê gớm đâu.
Thật sự tại vì có một cái clip rất là hay mà em không có ra được đó, là tại vì em thấy thời điểm này người ta cũng bấn loạn nhiều nên em không có ra. Cho nên muốn mọi người niệm Phật nhiều hơn thì cái đó nó cũng có cái luồng điển thì tốt hơn là mình đi phóng sự thanh nhẹ ra, hay hơn là sống phóng sự cái sự mà xáo trộn đi ra, nó cũng khổ cho cái bầu trời lắm. Cần lắm, cần cái sự thanh tịnh của mọi người để giúp. Cho nên thầy mới nói là mình là những người giúp đó. Thì Thượng Đế cũng nói là đang thiếu nhân tài đó, mà thiếu cái người tu thật tâm để mà cái luồng điển phóng ra, củng cố luồng điển của mình để giúp cho những người xung quanh là vậy đó.
Nó ổn định hơn.
Nó ổn định hơn. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Nói về cái chiều sâu của ánh sáng, là nói về cái luồng điển của mình á, thì cái câu này ông thầy nói rất là hay. Mình sẽ nghe thêm ha.
Cho nên chúng ta đừng có nghĩ sai lầm về người khác, rồi chụp mũ này kia cái nọ. Chúng ta tu, người tu là giải thoát, không nên ý lại và thị phi. Chuyện tu là giải thoát, giải thoát mới cứu được. Bây giờ chấn động chúng ta thấy rõ ràng, ánh sáng mặt trời cũng phục vụ chúng sanh, trong nháy mắt có thể cứu người. Rồi chiều sâu của ánh sáng, của luồng điển của vũ trụ nhanh vô cùng, tại chỉ khối óc mới có thể cảm thức được. Ta tu ta sẽ thấy, cho nên mọi người sẽ có cơ hội thấy, rờ được, mơ được, tiến được, chứng minh khỏi bên kia, để khi chúng ta chết chúng ta có thể đi khỏi bên kia. Ngay chúng ta sống chúng ta cũng có thể đi được, cảm thông được mọi sự việc, thì chúng ta không có hồ đồ và làm sai quấy được.
Cái này thầy nói hay lắm. Thầy nói chiều sâu của ánh sáng là cái luồng điển của vũ trụ nó nhanh vô cùng, chỉ khối óc mới nhận thức được, mới nhận thức được điều đó. Và thầy cũng nói luôn là khi mình tiến tới cái thấy được, rờ mó được, thì mình chứng minh là mình ở cõi kia, cõi ở bên kia. Cái đó cao lắm nha. Thầy nói là khi mình thấy được, mình rờ mó được, mình mới tiến được, mình chứng minh là mình ở cõi bên kia. Cho nên cái khối óc đó là cái chấn động nó nhanh lắm, nó rất là nhanh. Mà tại vì do là mình không có điều luyện nó, không có lập lại cái trật tự, thì cái khối óc nó vẫn còn phát triển rất là chậm.
Khi mà ông
nó trượt nhiều á, ông Phật đó, khi mà ông vượt khỏi cái ngũ hành á, em cũng nói thêm cái vượt khỏi cái ngũ hành á, khi mà ông vượt khỏi cái ngũ hành rồi đó, là ông trời ông không có đụng tới nha anh Bảo.
Yeah.
À, ông trời ông không có đụng tới. Bà Quán Thế Âm bà có nói, bà nói là coi như là bà Quán Thế Âm thì nói là khi mà con có cái ngũ hành của Thượng Đế của Ngài rồi thì cái đó là do quyền của con. Đó là có nghĩa là Quán Thế Âm là được quyền, có quyền sống chết là ổng bả đó, phải có quyền sống chết
là bả.
Thoát cái vòng tay của Thượng Đế này, cũng giống như thầy ổng nói mình là đứng trên ngũ hành là Thượng Đế không có đụng tới.
Cũng như Tề Thiên mà bị năm cái bàn tay năm ngón chụp lại mà ra khỏi là thoát rồi hả?
Cho nên trước đây khi mà ổng nằm ở trong đó là 500 năm, như mình nằm trong 500 năm ở trong cái bản thể này vậy đó. Thì nó không
bàn,
có ra được.
Bị cái bàn tay năm ngón ngũ hành chụp xuống hả?
Dạ, cái bàn tay năm ngón chụp lại là mình còn nằm trong ngũ hành. Khi mình đi ra khỏi cái ngũ hành đó đó thì mình mới thoát được.
Mình mới làm chủ được ha?
Làm chủ được là Phật đó. Hai cũng như cái này thầy có nói đó. Khi mình rờ mó được, mình thấy được, thì lúc đó mình chứng tỏ là mình ở cõi bên kia, là mình vượt khỏi ngũ hành rồi đó.
Tại khi mà thầy nói rờ mó được là rờ mó được ở trong cái cõi vô hình á.
Đúng rồi, rờ mó được cái bên trên đó, cái cõi thiên liêng á, mình đụng được.
Mình chứng nghiệm được á.
Mình thấy được. Mình rờ mó được, cũng như tất cả những cái gì mà thầy đi ra khỏi bản thể là từ những cái luồng điển, những cái phần khí điển, những cái phần ánh sáng, ông đụng cái người khác được, ông đụng được những cái phần khác. Tại vì khi đi lên trên nó không phải là một cái hình hài, tất cả những cái gì diễn tả ra là mình thấy một cách giống như là mình thấy ở thế gian, nó mới giống vậy. Khi mà mình thấy những cái đó là nó sự sáng suốt không à, là cái đó nó diễn giải, nó dịch ra hết luôn cho mình vậy đó. Cũng giống như ông thầy, ông thấy một luồng ánh sáng, ông chỉ có khóc thôi là tại vì ánh sáng nó quá mạnh, cái chấn động nó quá mạnh, cho nên ông chỉ khóc thôi à. Ông nói lúc đó cái phần hồn nó chỉ biết khóc thôi à. Mà thật sự không phải là khóc, là khóc như thế gian à. Không phải chảy nước mắt, không phải, là có nghĩa là cái chấn động ở trong cái chấn động lực ở trong cái ánh sáng của ông nó rung dữ lắm, nó rung động ghê lắm. Tại vì cái ánh sáng kia nó chiếu vô đó, mà cái luồng điện ánh sáng ông mới vừa đi lên đó, thì cái phần thanh nó chưa có đủ đó. Cho nên khi ánh sáng ở trên mà nó mạnh hơn đó, là cái chấn động của trong cái phần hồn nó rung mạnh lắm, chứ không phải là ông khóc ra nước mắt nha. Nhiều người không hiểu, nói là thầy lên cho đó thầy khóc dữ lắm, không phải. Cái luồng điện nó chấn động, nó rung, nó dao động cái lúc mà ông gặp Thượng Đế, chứ không phải là cái nước mắt nó chảy.
Nhưng mà lúc đó chắc thầy quên đem khăn lên nên không có chịu, phải không? Quên đem mấy cái khăn khăn giấy theo nên không có thấm nước mắt được, nó chảy ướt hết rồi.
Cho nên khi mình nghe đó mình phải hiểu nha, mình phải hiểu là à, ông Phật cũng đi lên trên đó, ông đi bằng gì? Tại vì ông đi bằng cái phần hồn đó, bằng cái khí điển mà nó là một cái phần ánh sáng thôi, cho nên không có thấy cái vật chất như mình thấy ở thế gian. Ví dụ như thầy nó có cảm nhận này, cảm nhận kia, đó là cái cảm nhận trong cái chấn động lực của cái phần hồn đó, nó rung động khủng khiếp lắm, chứ không phải là. Rồi khi đó ông về ông diễn giải ra cho mình, ông dịch ra, ông mã hóa ra cho mình để mình hiểu được cái đó là cái gì, chứ không phải là vô đó ông đem cái khăn theo ông Thượng Đế nói này con vậy vậy, không phải. Khi mà ông xuống tới thế gian rồi ông giảng ra thêm, cho nên ông thầy mới hiểu nhiều hơn đó, là như vậy đó.
Không có chậm nước mắt à, thầy không có nói là chậm nước mắt à.
Yeah, cho nên mình hiểu ha, hiểu ánh sáng, mình là ánh sáng, cho nên tại sao nói là mình xuống thế gian là một cái ánh sáng vô cái bản thể mình thôi, chứ không phải là một cái sự vật chất là cái bản thể này nè, cái bản thể này là vật chất nè, mình xuống là từ một cái ánh sáng thì mình đi
tiểu
ra
linh quang mà nó là tiểu linh quang.
Yeah, cho nên khi mình đi ra cũng làm một ánh sáng thì mình có khóc gì đó thì không phải nước mắt nó chảy. Rồi tiếp tục ha, mọi người đang sống trong quyền tiến hóa công bằng. Em sẽ cho nghe cái câu này. Tại sao thầy nói như vậy?
Mình thấy vật chất học cát nói cho nó nghe, ê mày sau này mày sẽ thành cái ly tốt đẹp để phục vụ chúng sanh, nó làm tiên à, mà muốn cứu nó phải đem lên, muốn cứu cái khổ cảnh này phải đem lên. Mình có cái thông minh, mình mượn cái pháp này đem tất cả bạn lên đi vô trong cái độ đó để phát triển, là lập lại trật tự đi lên. Chúng ta bị 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, lật ngược cái đầu, đạp ông trời xuống, đạp cái bụng ông trời đi xuống, xuất ra làm con người. Mình đi ngược chiều. Bây giờ tại sao mình mượn cái pháp? Hít thở để làm để thuận thiên giả cầu. Hồi trước mình thiên giả dâm thì tham sân quý tử cứ sợ chết hoài. Người nào ngồi đây đều cũng sợ chết. Vì chưa mình. Rồi giờ mình làm rồi trở lên rồi mình thấy đâu còn chết nữa. Sát này là tạm, tôi biết tạm, giờ bắn không sao. Tôi chỉ lo tu chứ tôi không lo giết người. Thì lúc đó tâm mình càng ngày càng tốt thêm. Vì mỗi người đều ở sống trong cái bình quyền tiến hóa, chứ không ai lắm hơn ai được. Trong công bằng, không ai hơn ai được. Thì mọi người có quyền tự sửa. Chứ không phải là cái ông dùng pháp lớn hơn người ta khóc. Ông đã đi trước như vậy và ông nói lại như vậy, mình đi như vậy, mình phải sống như vậy. Bản thân coi còn về cái phần điểm là mình muốn đi lên, không giữ lại thì vì mình biết mình sống một khóa học tạm mấy chục năm rồi phải là đi. Bây giờ có tạo ra nhà cửa, có hay cách mấy, có phước của người ta giỏi cách mấy cũng không hơn được, cần chỉ hòa hơn được. Mấy nhà độc tài hưởng được không? Mấy thằng cướp ở Việt Nam thiếu gì có hưởng được không? Mà không tu thì mạng cũng không còn. Nói vậy.
Rồi, cái câu này là tại sao nói mọi người đang sống trong bình quyền tiến hóa công bằng. Mình bảo hiểu câu này không?
Bình quyền tiến hóa công bằng là cái luật công bằng của Thượng Đế. Mình thấy bây giờ ở thế gian này tất cả là phương tiện tạm, tùy theo cái luật nhân quả mà để học hỏi, để thức tâm thôi, chứ đâu có gì đâu. Rốt cuộc là học để cho phần hồn thức tâm thôi, chứ đâu có hưởng cái gì đâu. Mình tưởng hưởng chứ thiệt ra không có hưởng gì hết. Tất cả là bài học ở trên, học và thi thôi. tình đời là bãi trường thi mà. Mình ra thế gian này lúc nào là cũng là thi hết đó. Hoàn cảnh nào cũng thi, có cũng thi mà không có cũng thi. Tùy theo cái luật nhân quả học hỏi để tiến thân thôi.
Cái luật công bằng á, từ từ em sẽ ra cái luật công bằng rất là hay nha. Rất là hay, em được cũng mới mười mấy clip mà, nhưng mà em nghe cũng một số cũng rất là hay. Có cái luật công bằng. Thượng Đế có cái luật công bằng. Vạn linh nó cũng cần cái sự công bằng. Tại nó cũng phải cần cái sự công bằng để nó tiến hóa, nó đi lên. Đi lên giống như mình vậy đó.
Công cho bằng nên... là cái sự thưởng phạt nó phân minh á, thì nó, cái luật nhân quả nó có. Cái luật nhân quả là nó bao hết.
Rất là hay. Tại vì thầy nói đây là mình nói là có cái thức bình đẳng trong đó đó. Mình không có cái quyền gì hết. Không có quyền sửa người ta. Mình chỉ thấy không, mình không có hơn ai hết. Mình là một người ngu thôi. Cho nên đâm ra mình có cái luật công bằng ở thế gian này. Mọi người đều sống trong cái luật công bằng. Ông trời cho mình cái luật công bằng. Nhưng mà trong vạn linh mình cũng có cái sự công bằng nè. Nó cũng muốn đi lên giống như mình vậy ha. Nó cũng muốn hưởng. Cho nên tại sao mình thầy kêu mình chiếu xuống mình độ nó là vậy đó. Cho nên khi mình sáng ở trên thì mình mới đổ xuống dưới. Còn nếu mình chưa có sáng thì nó dưới nó còn quậy lắm. Nó cũng dữ dội lắm. Thật sự mà nói nếu mình không có luyện đó, là nó dữ dội lắm. Căn lục trần nó cũng khủng khiếp lắm. Kéo chủ nhân ông xuống đó, kéo nhanh lắm đó. Mình lấy nhiều cái lý do đó. Cái mình hãy mình che lấp. Câu tiếp theo. Thanh trượt phân minh thì mới khai triển đời đạo. Cái câu này cũng khá lâu rồi ha. Giờ mình cho nghe anh Bảo.
Ngày hôm nay chúng ta nắm được cái kỹ thuật khứ trượt lưu thanh, lập lại trật tự thanh hòa thanh. Đó là về phần hồn. Hồn là thanh, phải hướng thanh mới có cơ hội giải thoát. Thanh trượt phân minh thì mới khai triển cho đời đạo. Cho nên hồn là chủ, xác là phụ thuộc. Nhưng mà trách nhiệm của hồn phải điều khiển cái xác dẫn tiến và trở về với trật tự căn bản sẵn có của chính nó. Thức hòa đồng lập tức được khai triển, cứu độ chúng sanh trong sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Nói là làm, nguyện là đi. Bước đi chúng ta vô cùng, không phải một bước một. Phải làm mãi mãi, phải đi mãi mãi trên đường tiến hóa vô cùng. Một cuộc cách mạng của tâm linh. Phải thức hồn để tự làm cách mạng của mình. Khai mở những đất hoang vu trong nội tâm nội tạng này để cấy cái phúc điền sẵn có, tương lai mới cứu đời. Ta cấy được điền, ta có lúa có gạo, ta mới ban ơn cho lan diệt. Các bạn tu chưa có điển, sau này các bạn có điển, tức là các bạn có lúa có gạo. Các bạn có thể viện trợ bất cứ lúc nào, hỗ trợ cho tâm linh nào còn bị eo hẹp, nó thiếu phương tiện để cày cấy lấy nó, để khai thông đường lối trong nội tâm nội tạng nó, thì chúng ta sẵn sàng quan chiêu cho nó.
À, hay quá. Anh Bảo có hiểu không?
Hiểu dù gì?
Thanh trượt phân minh thì mới khai triển cho đời đạo. À, yeah, nói rõ nha.
Cái phần hồn đó, nó thuộc về thanh, nó phải hướng về thanh đó, thì nó mới tiến hóa được. Nhưng mà cái trách nhiệm của nó là nó phải dẫn dắt ở dưới cái cuộc, ở dưới cuộc đời này, cái đời trước hết là trong cái thể xác này, nó phải hướng dẫn trước. Rồi sau nó mới ảnh hưởng được những phần trần trượt mà ở dưới thế gian này. Thành ra nó cái thanh với cái trượt mình phải phân minh rõ ràng ra. Cái thanh đó, phần hồn thì đi lên, nhưng mà khi nó đi lên nó có cái trách nhiệm dẫn dắt những cái phần mà tâm tối dưới này là cái phần trượt.
Nói cái đời, tại sao thầy nó có cái đời ở trong đây nữa?
Có đời chứ, tại vì cái xác mình là đời mà, cái những mình ở xung quanh là mình gặp là toàn là người đời không à? Nhưng mà khi mà phần hồn sáng suốt rồi, mình mới giúp cho họ, mình có dư có thừa, mình mới ban bố cho họ dư thừa, là tại vì mình biết về, mình khai quang, mình cấy được cái phúc điền của mình. Khi mà mình có phúc điền là mình có lúa gạo, có điển là có lúa gạo. Khi người khác người ta cần nó thì mình có thể tiếp tế, tiếp diện được. Còn bây giờ người ta đang đói đang cần lúa gạo mà không có gì hết là mình đâu có tiếp tế được. Thành ra mình phải dẫn dắt ra cái phần, những cái phần trần trượt hơn, chứ không, mình không có phải là mình thanh rồi mình giọt luôn, rồi mấy cái phần trần trượt phải kể nó mình không lo.
Đúng rồi, cái câu này hay á, tại vì nó nói bản thể và nó nói ra bên ngoài. Ừ. Hai cái dễ sợ rõ ràng, rất là rõ ràng.
Ừ.
Bên trong á, mình phải khai phá cái bản thể này, tại mình đi tiến tới vô cùng mà, mình phải khai mở cái đất hoang vu này, mình phải cấy phúc điền cho cái bản thể này, cho cái bản thể này để được hưởng. Có phúc điền là có lúa gạo, và khi đó mình mới viện trợ được cho những láng giềng, có nghĩa là bắt đầu tới cái xung quanh này, ra bên ngoài rồi đó, là có nghĩa mình khi mình có điển thì mình mới ban ơn cho cái láng giềng của mình và nó không có ngừng. Khi họ thiếu tâm linh là mình giúp được, đó là cái mà thầy nói cái phúc điền. Nghe thì rất là thấy là đơn giản, nhưng mà nghe kỹ lại mới thấy là à, cái câu này nó rất là rộng nha, chứ không phải là nó đơn giản chỉ có vậy thôi. Hay lắm á nha, tại vì mình nghĩ sơ sơ đó, mình nghe một câu á, mà mình nghe không có kỹ đó, mình lướt qua luôn. Nhưng mình khi nghe kỹ lại, mình dừng lại, mình nghe đó, thì mình thấy, à, ông thầy cũng nói mấy chuyện ở trong này, chứ không phải có một chuyện. Rất là nhiều chuyện, trong một cái chuyện, một cái câu nói rất đơn giản, nhưng mà...
Không có mấy chục giây mà nói đủ thứ chuyện ở trong.
Mình khai thác vô, mình mới thấy, cho nên tại sao mà em nghe thầy nói là mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần như vậy đó, cũng giống như em cũng thường hay nhắc. Phải nghe đi nghe lại, chứ không phải là mình nói mình biết rồi, mình hiểu hết, em hiểu hết, không phải đâu. Mình phải nghe rồi mình mới hiểu, mình mới bản thân của mình, nó nhất là cái pháp mình nó giúp cho mình lặp lại cái trật tự đó, thì mình nghe mình sẽ hiểu, mình dễ nhớ hơn. Còn mà nó không có lặp lại cái trật tự bản thể mình đó, thì mình nghe chỗ này nó nhảy, chỗ này nó nhảy qua chỗ kia, chỗ nào nó cũng biết hết, mà chỗ nào nó cũng nhảy hết, cái gì nó cũng biết hết, mình không có cái gì biết hết. Cho nên đâm ra cần phải nghe kỹ, chứ không phải cần nó nghe lung tung hết, nó nghe lung tung nó không có một cái gì theo một cái phương pháp nào, mà nó cũng không có cái gì theo một cái đường lối nào để mà nó hiểu cho nó đúng, cho nó chính xác. Thì cái bản thể này khi mà nó không có trật tự, nó hiểu lung tung và nó sẽ không bao giờ nó khai phát được cái gì hết. Cho nên cái khai triển cho đời đạo này rất là rộng nha. Cái đất quan du của mình nó cũng còn nhiều cái cần phải khai thác lắm, chứ không phải đơn giản.
Chưa có lúa gạo, nó chưa có mọc hết mọi nơi.
Dạ, nó chưa có gạo, nó chưa có đủ, không có đủ gạo, đủ lúa, cho nên năm ra
mình... Có chỗ có lúa, có gạo, có chỗ chưa có mọc được cái gì hết nè, còn chưa có khai quang.
Phải khai quang cái bản thân, cái bản thể này, cái nội tâm, nội tạng của mình nhiều cái lắm, mình phải sắp xếp nó lại, phải trật tự lắm. Cho nên nhiều khi có nhiều bạn đạo á, trẻ hỏi là tại sao như thế này, em biết cái này, mà thật sự biết không có bao nhiêu hết, không có đủ, đạo là không có đủ, phải trước nhất là lặp lại trật tự cho cái bản thể mình trước, khi đó mình nghe băng mình sẽ hiểu nó và mình hiểu sâu hơn, chứ không phải là bao nhiêu là đủ nha, không có đủ. Phải ít nhất cũng phải 5-6 năm sau thì mình bắt đầu cái phần hiểu của mình á, khi mà mình luyện cái pháp mình rồi cho cái cơ thể mình có cái trật tự. Phải nói là cái căn bản của mình nữa, nó có cái trật tự, thì khi đó mình lặp lại cái trật tự á, thì mình nghe mình mới hiểu, chứ không thì thôi chỗ này nó nhảy, chỗ này nó nhảy, chỗ kia nó nhảy lung tung á, chỗ nào nó cũng nhảy hết á. Cho nên đâm ra phải làm cái gì cũng có một cái gọi là cái phương pháp và cũng có một cái chương trình cho nó rõ ràng, chứ không phải là mình nói nhiều là đủ nha, không có đủ. Cái đất này nó còn hoang vu lắm, cho nên phải khai thác hoài. Nhưng thôi, nó không đủ gạo á.
Có lúa gạo.
Thiếu lúa, thiếu gạo. Rồi, tiếp tục. Cái câu cuối cùng, khai minh nội tâm, các bạn mới thấy cái duyên cơ từ tiền kiếp. Muốn tới cái tiền kiếp rồi đó nghe.
Tu bên vô duyên cương biết tu rồi, các bạn sẽ khám phá cái tiền kiếp, có vợ có chồng, xâm nhập xuống thế gian, cư ngụ ở trong cái chuyện gì mà bạn để các bạn, rồi các bạn giải thoát được cái âm u cách biệt có một tắc thôi, nhưng mà không có tương ngộ, khai minh cái nội tâm rồi, các bạn mới thấy cái duyên cơ từ tiền kiếp. Lúc đó các bạn mới bắt đầu có sinh hoạt ổn định, chắc chắn rằng không có luân hồi. Thế nhiều người nói tôi tu để giải thoát, phải có cái gì? Nó phải có đường lối, nó phải có mạch lạc, nó phải có giai đoạn. Trong văn lý tôi tu giải thoát hai chữ đó cũng phải dễ nói giải thoát được đó. Thấy không? Cho nên pháp nào cũng nói giải thoát, nhưng mà thiếu hành gây ra chẳng gì. Các bạn đi lầm, các bạn mới biết được giải thoát.
Tại sao nói mình khai minh cái nội tâm thì mình thấy được cái tiền kiếp, cái duyên của mình, cái cơ duyên của mình từ tiền kiếp.
Duyên vợ chồng hồn vía đó.
Đúng rồi, tiếp theo.
Vợ chồng hồn vía thì bao nhiêu năm xuống đây cách có một gang tấc mà không có bao giờ gặp được. Bây giờ mình phải khai minh là cho hồn vía tương hội, thì lúc đó mình mới hiểu được cái tiền kiếp là làm gì, ở đâu, hứa hẹn cái gì.
Dạ. Và hứa gì với Thượng Đế nữa. Trước khi xuống mình hứa gì với Thượng Đế nữa. Biết bao nhiêu ức niên rồi.
Quên rồi, đi lâu quá quên rồi.
Đi lâu quá quên rồi, quên đường về luôn rồi. Cái ông thầy nói là mỗi người xuống cái thế gian này á, tùy theo cái bản thể. Có bản thể 7V, có bản thể 110V. Đẩy 7V vô 110V nó không chịu. Để 110V vô bản thể 7V nó không chịu. Mỗi người có một cái căn bản khác nhau. Có cái trình độ khác nhau, có một cái tăng cơ khác nhau, nên không thể lấy cái vôn này đưa qua cái vôn kia, nó không đúng.
Cũng mắt mũi tai miệng gì mà nó khác nhau hết.
Nó khác nhau, cái vôn nó khác nhau hết, không có giống. Cái luật siêu nhiên mà, mọi người đến là từ cái luật siêu nhiên, từ ông trời mà ra, chứ đâu có thể mình chế được, cho nên đâm ra mỗi người có cái vôn khác nhau, không lấy vôn này vô cái vôn kia được ha. Rồi, em kết thúc cái phần của em, nhưng mà có một câu hỏi anh Bảo mở ra cho bạn Đạo. Nói về 1-8, hồi nãy mình có nói, thầy có nói khi mình học đạo thì có chư phân, chư tiên, chư Phật. Như vậy trước khi vô cái câu hỏi này, em muốn hỏi, mình có, thầy có nói là 1-8 là có rất là nhiều cái khối thiên liên học, có ma, có quỷ, có tiên, có Phật. Như vậy mỗi một cái bài thơ, nhất là những cái thư ngõ đó, có ai thấy được cái gì ở trong cái bài thơ, cái thư ngõ? Tại sao nó có những cái bài thơ đó? Đọc sơ thôi chứ mình đừng cứ đối phân tích, nghe phân tích thì nó khó lắm, đi vô sâu thì phân tích khó lắm. Tại sao nó có những cái bài thư ngõ như vậy?
Tại sao nó có những cái đề tài mà nó đủ
khác
thứ
nhau rồi. Đúng rồi,
đủ thứ đề tài, có khi nói cao thì cao, có khi nói thấp thì thấp.
Đúng rồi, tại sao?
Thì chắc có nhiều người hỏi.
Đúng rồi, cái đó là câu hỏi nha. Khi anh Bảo đọc kỹ những cái đề tài này á, vô mình bắt đầu trước khi vô cái đề tài, hồi nãy anh Bảo đọc cái đề tài lên đi, tự nhiên cái ông thầy cũng giống như ai hỏi à, cái đó tại sao vậy, cái thầy mới nói thì nó là như vậy đó. Đó là những cái câu, đó là những cái câu hỏi nha. Cho nên đó, tại sao mình không có tài liệu là vậy đó, mình không có đủ tài liệu là tại vì khi đó đó thầy làm việc trong tự nhiên, trong cái tự nhiên. Không phải là có nhiều người nghĩ là có những cái bài thơ thì đặt cho những cái lúc mà đêm mà đi đại hội đó thì có rất rất hạn hữu, nhưng mà những cái bài học này đó, những cái bài thư ngõ này rất là đặc biệt, nó khác lắm, nó không có đủ tài liệu để mà diễn giải hết. Lâu lâu mình mới có một số cái từ mình có được băng, chứ thật sự thầy không có diễn giải trong cái này. Tại khi đó giống như thầy tự phát, thì người ta hỏi cái thầy nói, cái thầy viết ra. Cho nên những cái bài thơ trước khi mình đọc đó, mình sẽ thấy ngộ lắm, nó rất là ngộ, giống như ông thầy đang trả lời với một ai đó. Cho nên tại sao nói là khi mình học là có xung quanh, có thiên liên giúp cho mình là vậy đó. Rồi, em kết thúc tên Bảo ha.
Rồi, cảm ơn Elise.
Dạ.
Rồi, tuần này cái bài học tuần này ha. Bài học tuần này có tựa đề, bài thư ngõ có tựa đề là hòa hợp. Hòa hợp, hòa hợp cùng tu sống một nhà, phân ra thanh trược lại ta bà. Đông Tây không hợp càng gây cấn, thực hành chân pháp tự mình qua. Lương Sĩ Hành. Nhưng thường thường trong mấy cái bài giảng của thầy, thầy cũng hay dùng cái chữ hòa hợp này. Nhưng mà thường thường thầy nói hòa hợp là hòa hợp với cái gì? Phần lớn thầy nói hòa hợp với cái gì? Có ai để ý không? Thường thầy nói thì nó có bên ngoài, nó có bên trong. Thì bên trong thì hòa hợp trong cái tiểu thiên địa này, thống nhất cái tiểu thiên địa này. Còn dưới dạng linh, còn bên ngoài thì thầy nói hòa hợp với đại tự nhiên, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với chấn động lực thanh nhẹ, hòa hợp với thanh khí điển, hòa hợp với những cái gì thanh nhẹ đó thì kêu là hòa hợp. Còn bên trong á thì mình muốn hòa hợp ở bên ngoài á, là mình phải hòa hợp ở bên trong trước. Nhưng bên trong mình chưa có thống nhất á thì nó không có cái sự mà hòa hợp bên ngoài được. Hòa hợp cùng tu sống một nhà thì cái câu này có ý muốn nói gì? Giờ mình nói về bên trong trước đi nha. Hòa hợp cùng tu sống một nhà. Cái căn nhà này là cũng không khác nào cái tiểu thiên địa này, cái thể xác. Mà tất cả mình tu không phải tu mình. Ở trong này nó có một cái cộng đồng tu và cộng đồng tiến hóa. thì nó có hồn, có vía, có lục căn lục trần, có vạn linh, có tỳ kheo, nó có đủ hết. Mà tất cả là phải đang cùng tu và cùng sống trong một căn nhà này mà phải hòa hợp với nhau. Thì hòa hợp bằng cách là phải, nó phải cùng chung một cái thức, nó tiến cùng một nhịp. Thành ra những cái gì mà phần hồn học hỏi được, cái sự sáng suốt là phải ban bố xuống dưới cho chúng sanh, cho vạn linh. Rồi lục căn lục trần nó cũng có nhiệm vụ, nếu mà nó hiểu được, nó cũng phải đi giáo huấn cái phần nặng được ở dưới phần hạ thừa. Cho nên tất cả là cũng phải đồng tiến cùng chung nhịp đó, thì mình mới đi tới cái chỗ mà thống nhất thượng trung hạ. Khi mà thống nhất thượng trung hạ rồi đó, thì cái luồng điển của mình nó khai thông hết cái căn nhà này á, thì cái luồng điển nó mới trụ đảnh được ở trên đỉnh đầu. Nghĩa là trụ đảnh là trụ, là nó ở trên đó luôn, nó không có đi xuống nữa. Đảnh là cái đỉnh đầu của mình á, kia là trụ đảnh, là tâm như là khai thông được ngũ tạng, ngũ khí triều ngưng, tam quê trụ đảnh. Thì đó, cái luồng điển của ngũ tạng nó đi lên rồi, cái tinh khí thần nó mới tập trung mà nó trụ ở trên đỉnh đầu, nó không có đi xuống nữa, thì mới gọi là trụ đảnh. Ở ngay cái đỉnh đầu, cái đảnh là cái đỉnh đầu, thì lúc đó mới hòa hợp được với bên ngoài. Thành ra mình tu mà, cho nên lúc mà mình niệm Phật, mình phải hạ lệnh cho lục căn lục trần vạn linh nó đồng niệm với mình, tại vì nó cùng tu mà. Mà nếu mà mình nghĩ mình tu một mình thì không bao giờ mình đắc được, nên là mình không phải bao giờ đắc được.
Rồi, em nói thêm hòa hợp ha. Dạ, mình đố mọi người nè. Anh mở mic rồi phải không? Bảo anh mở mic rồi phải không?
Mở rồi.
Em đố hết lớp mình luôn. Mình hòa hợp cái gì? Thầy có nói hòa hợp rất 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 là nhiều nha. Mọi người nói một chút nghe. Hòa hợp cái gì? Hồi nãy anh bảo cứ lập một cái càn khôn vũ trụ, sự thanh nhẹ, thanh khí điển. Rồi, còn lại không dưới 20 cái.
Đại tự nhiên.
Rồi gì nữa?
Hòa hợp với siêu nhiên.
Rồi gì nữa?
Hòa hợp giữa hồn và vía.
Có, cái đó có. Rồi gì nữa?
Chư tiên chư Phật đúng không chị?
Chư tiên chư Phật. Cái đó em chị nghĩ có, nhưng mà chị chưa có lấy cái clip đó, thì chị note lại. Rồi, còn gì nữa không? Nhiều lắm nha, cả lớp này luôn á. Rồi, cả lớp á. Chị Nguyệt, chị Hồng, chị Tuyết. Chị thôi chắc giờ này chắc thiền rồi.
Hòa hợp là thường thường thầy nói bên ngoài nhiều lắm.
Nhiều lắm, giờ hòa hợp cái gì?
Hòa hợp với hồi nãy mình nói là thanh khí điển nè ha, đại tự nhiên nè ha. Càn khôn vũ trụ nè ha.
Rồi, cái gì nữa?
Cái gì nữa?
Cho em hỏi anh chị là tại vì cái chữ hòa thì dễ rồi đúng không? Mà cái chữ hợp hơi khó đó, em thấy vậy.
Khi mà em giải thích hết cái chữ đó đi rồi, chị sẽ nói tại sao nói chữ hòa hợp.
Hòa hợp với đại thanh tịnh.
Hả? Không nghe anh.
Hòa hợp với đại thanh tịnh.
Đại thanh tịnh có. Trở gì nữa?
Dạ, hòa hợp với các giới.
Các giới. Rồi, trở gì nữa? Nhiều lắm lắm luôn á. Em mà nói cái mọi người hết hồn á. Nhiều lắm lắm luôn á. Cho anh Bảo mà sợt vậy. Sợt đã đợi. Không dưới 100 cái à. Khủng khiếp lắm. Trời, có hòa hợp ông thầy cũng nói khủng khiếp. Cái đó là cái phần em ghi đó nha. Chứ còn mà cái phần mà thầy nói mà em không có ghi đó là còn nhiều nữa. Khủng khiếp lắm. Cái hòa hợp này nó khủng khiếp lắm.
Hòa hợp với hư không.
Rồi, đúng rồi đó. Có gì nữa?
Hòa hợp với đại ngã.
Rồi, còn gì nữa?
Hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ.
Đúng rồi đó. Rồi gì nữa? Thôi cho bạn đạo đi. Nguyệt đâu? Mất tiêu hết rồi.
Anh Bảo hay thanh quang điển lành chưa?
Thanh khí điển.
Có thanh khí điển. Hồi nãy có nói thanh quang điển lành. Đúng rồi đó. Thanh quang điển lành có.
Hòa hợp với vạn linh được không chị?
Có vạn linh. Mình không hòa nó đâu được. Nó đánh lộn mình à. Mình không hòa nó đánh à. Không hòa nó đánh đó nha.
Hòa hợp với điển tinh ba của vũ trụ.
Đúng rồi. Cần tiếp tục.
Hòa hợp với vũ trụ quán.
Rồi, tiếp tục. Lòi ra đựng số rồi đó. Em dám chắc anh bảo lòi nữa.
Và hợp với tiểu thiên địa.
Có tiểu thiên địa.
Cái gì nữa?
Còn không? Chị Hồng còn cái nào không? Chị Thoa chắc giờ này thiền rồi quá.
Chị Thoa thiền hả?
Trời ơi, mấy cái này hay lắm lắm luôn á. Còn cái gì nữa?
Hòa hợp thiên địa.
Thiên địa. Trời đất á. Hòa hợp với trời đất cũng được. Cũng được nhưng mà thầy...
Ngũ tạng được không chị? Hòa hợp với ngũ tạng được.
Không có nghe nói.
Dạ.
Chị chưa nghe. Chị
hòa hợp với nục cân nục chân nè.
Em cũng chưa có nghe. Cái mà tiểu thiên địa thì có. Em nghĩ chắc có rồi.
Hòa hợp với hư không ạ.
Hư không nãy anh bảo có nói.
Hòa hợp với lại ba cõi.
Ba cõi nãy gì Đức có nói. Các giới đó.
À, các giới thì ba cõi đó. Cái là thức hòa đồng.
Thức hòa đồng. Mấy này mà nói cái nghe hết hồn mới nghe nói trước. Cái hòa hợp này rất là hay.
Dạ, yeah, rất là hay nha.
Hay, tại vì em đang làm đề tài mà.
Đề tài coi tầm thường mà rất là hay hả?
À, thấy cái chữ, hai chữ thôi mà nó khủng khiếp lắm.
Dạ. Yeah.
Còn gì nữa không?
Chị nè, hòa hợp với thiên không.
Thiên không. Hồi nãy anh bảo nó hư không. Thiên không hư cũng không có nha. Thiên không có.
Thiên không hư không là một đấy.
Dạ, yeah, nó cũng có.
Rồi hòa hợp với chấn động lực siêu được không chị?
Chấn động lực siêu. Chấn động lực của càng không vũ trụ có thì có chấn động lực siêu nó có chứ.
Nói rồi à.
Thì hòa hợp với chấn động lực siêu là hòa hợp đúng với cái điểm thanh nhẹ đó.
Đúng rồi đó, thanh nhẹ nãy anh bảo có nói.
Rồi,
còn gì nữa không?
Rồi đi nói tiếp đi.
Không, còn ai còn không? Nhiều khi lội ra được chút nữa là sao? Rồi chưa? Kết thúc không?
Kết thúc rồi đó, nói đi.
Rồi. Hòa hợp với tiểu thiên địa hồi nãy có, cái đó đúng luôn á, anh giảng nói cái đó không ai đi, hòa hợp có nha, tiểu thiên địa có, thanh quang của vũ trụ, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thầy nói hoài luôn, hòa hợp với sự sống của vũ trụ nha, mình phải hòa hợp với nó, hòa hợp với khối óc của mình, cũng hòa với hư không hay là không giới, ha, còn cái sự thanh cao bên trên mình cũng hòa hợp, có nghĩa là các tầng giới bên trên mình cũng phải hòa hợp, là cái đó là các giới đó, hồi nãy Đức có nói đó, luồng điển cái của đại hồn. Luồng điển đại từ bi, đại bi á, hòa hợp với thượng đế nè, hòa hợp với ông trời nè, hòa hợp với đấng tạo hóa nè, hòa hợp với tam thanh nữa, ha, thanh quang của cha trời, rồi hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của thượng đế nữa, hòa hợp với vũ trụ quan nữa, hòa hợp với đại trí
của đấng Di Đà,
chưa, từ đại trí của đấng Di Đà. Rồi hòa hợp với cái thiện nghiệp của Diêu Trì Kim Mẫu nữa. Hòa hợp với đại định giới nữa. Hòa hợp với thiên liên nữa.
Nằm ra đủ thứ gì?
Hòa hợp với cái thực chất của chính mình nha. Cái này hay lắm nha. Mình trở về với phần hồn mình hòa hợp được với nó nha. Hay vậy đó. Rồi hòa hợp với cái kích động phản động ở trong cái càn khôn vũ trụ này. Đó, cái hòa hợp với cái ba cõi đó là nãy có nói đó nha. Hòa hợp
hòa hợp mà cũng là đề tài chánh ha.
Trong với ngoài bản thể. Rồi hòa hợp khi mà hai luồng điển á, mà nó hòa hợp với nhau đó là nhâm đốc tương thông á, thì pháp luân thường chuyển huệ tâm khai,
còn hòa hợp âm dương nữa,
còn hòa hợp với vũ trụ là một, hòa hợp với âm và dương ha, hòa hợp nó dài lắm, nó cái đống luôn, sọt một cái nó ra một đống cái hòa hợp, nói nhiều đó thôi. Thấy không vui không, thấy hòa hợp nó nhiều vậy đó. Cho nên một chữ có ông thầy mà ông xài đó, mà lâu lâu hơn lắm mới tìm ra được những cái đề tài đó, những cái chữ đó nó có ở trong cái những cái gì mà thầy nói lại. Tại vì đây là những cái câu hỏi, cũng như có một người nào đó ở trong cái cõi thiên liêng nói với ông thầy làm sao hòa hợp chung sống được một nhà, thì thầy mới nói hòa hợp cùng chung cùng tu sống một nhà đó, bắt đầu ông nói những cái đó. Cho nên những cái câu mà mình học đó, là những cái câu từ cái thiên liêng người ta hỏi.
Vậy cũng cao siêu lắm mà.
Cao lắm chứ không phải giỡn đâu nha.
Vậy đâu có thể dễ gì mà phân ra được.
Khó lắm. Rồi, tiếp tục.
Rồi, phân ra thanh trượt lại ta bà. Ta bà là cái gì? Hả? Lại ta bà có nghĩa là cái gì? Tại vì mình nói cái hậu quả.
Thế giới động loạn đúng không anh?
Ta bà
thế giới động loạn.
Là cái cõi này nè. Ta bà nói theo mà đạo Phật á. Ta bà nghĩa là samsara, nói chữ phạn á, là cái định luật mà sanh sanh lão bệnh tử hồi sinh đó, nó cứ liên tục vậy đó, không có thoát được á, nó kêu là ta bà. Thành ra mới nói là cái cõi thế gian là cái cõi luân hồi đó, là cái cõi ta bà. Cái là mình đi hoài mình không có thoát ra được, là mình không có giải thoát được đó, nó kêu là ta bà. Mà bây giờ phân ra thanh trượt lại ta bà. Tại sao lại nói là phân ra thanh trượt lại ta bà? Chữ phân này á, nó có thể có nhiều nghĩa tùy theo mình ráp cái gì làm sao. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này á, chữ phân á, mình phải ráp sao cho nó đúng. Chứ mình ráp chặt ta là nó trái nghĩa với cái chữ ta bà. Ta bà là đi không được á, không có thoát được. Mà ở trên á, nó lại có cái khung là cái chữ hòa hợp. Cho nên á, chữ phân này nó có nghĩa là cái gì? Mình đóng khung rồi đó, hòa hợp mà là bị ta bà. Thì bây giờ chữ phân này nó có nghĩa gì? Phân này có nghĩa là phân minh, phân giải hoặc là nó phân chia, phân cách.
Anh Bảo, em quên một chuyện. À, hồi nãy tôi có nói tại sao hòa lại hợp. Thì cái hòa hợp ấy, nó là một cái cụm từ ha. Đó là hòa hợp với nhau thành một khối. Cho nên tại sao mình... cái bản thể này khi mình thống nhất nó được rồi mình mới hòa được những cái mà hồi nãy chị nói ha Tú, nó là một cụm từ nha, chứ không phải hòa rồi hợp, không phải, nó là một cái cụm từ là phải tại hòa vì... thì mới hợp lại thành một khối,
tại vì nó phải hợp từng số nó mới hòa được.
Yeah.
Cũng như bây giờ mình muốn hòa với cái luồng điển bên trên đó, là cái chấn động lực mình cũng phải mạnh như nó mình mới hòa được, mình mới hợp vô được, chứ nếu không mình bị bung ra liền. Thành ra nói cái chữ hòa hợp là nó cũng có đòi hỏi cùng một tần số, cùng một cái sự thanh nhẹ, cùng một cái chấn động lực nó mới hòa hợp được. Thành ra mình hòa hợp nói thì nãy ra mình nói đủ thứ trình độ hết, nhưng mà tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình mà mình hòa hợp được cái gì, chứ không phải là mình muốn hòa hợp là mình hòa hợp được hết, phải không? Nó tùy theo trình độ tiến hóa của mình.
Cũng như mình nói cụ thể ở thế gian mình muốn hòa hợp với một cái người nào đó, mình vô một cái nhóm nào đó là cái luồng điển mình phải cùng cái tần số với những người đó thì mình mới hòa vô được, còn nếu không nó không chịu,
nếu không nó không hòa hợp được,
nó không hòa hợp được, cái nó nhảy ra mất tiêu à. Cho nên cái luồng điển nó phải cùng với nhau, cho nên tại sao mà thầy nói là đủ cái độ thanh nhẹ với nhau á, đủ cái tần số với nhau á, là nó tự nhiên nó hòa với nhau là nó vô được à. Còn nó không vô nó văng ra liền
thì nó làm thành một khối là vậy đó.
Dạ, cho nên tại sao nó hòa hợp nó thành một khối là vậy đó.
Bây giờ chữ phân ra, phân ở đây là mình còn phân cách, mình còn phân chia, còn chê cái này trượt, cái này thanh, mà mình quên mất là mình sống trong cái bản thể này là tà là trượt, mà mình cần cái tà cái trượt này á, để cho mình vươn lên. Thành ra mình thầy nói cái bông sen nó nhờ bùn nó mới nở thành một cái hoa sen, thì cái thể xác này không khác nào là bùn nhơ, hàng ngày mình rước vô biết bao nhiêu cái sự trần trượt, mà nhờ cái sự trần trượt này mình chuyển hóa cái luồng điển nó lên để cho nó trở thành thanh, thành ra nó mới nở một cái hoa sen mà đi dân Phật, tạo thành hành đức tốt. Mà hành đức nghìn năm không héo mới dân Phật là nhờ cái bùn. Nếu không có cái bùn này thì không có cái hoa sen. Thành ra cái biểu tượng của cái hoa sen nó rất là hay. Là con người ta mà muốn tu mà thành cái gì thanh nhẹ, mà thành sự sáng suốt thanh nhẹ là cũng phải nhờ cái sự trần trượt. Là mình đi từ cái sự kích động, nhờ cái sự kích động và phản động này, nhờ cái sự động loạn này mình mới tiến về cái sự thanh tịnh. Thành ra mình đi cái đường hướng của mình đi là trượt tới thanh, từ động tới tịnh, từ nặng tới nhẹ, thì cái đường đó là cái hướng của mình phải đi. Thành ra nếu mà mình còn chê cái trượt mà thích cái thanh là mình không có hiểu, mình nói thôi bây giờ thanh trượt này tôi không ấy. Mình đương nhiên là mình không có đem cái trượt vô, mình khứ trượt lưu thanh, nhưng mà mình phải hiểu được cái trượt nó hữu ích chỗ nào và cái thanh nó hữu ích chỗ nào, thì lúc đó mình mới không ta bà. Còn nếu không, mình không có hiểu được cái trượt cái thanh, cái định luật mà ông Thượng Đế đã bày ra để cho con người học hỏi và thức tâm tiến hóa, thì mình không có thoát được. Mình không thoát được thì mình bị ta bà ở cõi thế gian này hoài. Rồi, không biết có ai đóng góp gì thêm không?
Anh Bảo nói tới thanh trượt.
À, thanh trượt.
Chị? Rồi, đâu mọi người, thanh là cái gì, trượt là cái gì? Nhắc lại. Nhớ nha, không thôi mình nói thanh thanh trượt trượt, biết cái nào thanh, nào trượt.
Thanh là mở.
Rồi gì nữa?
Trượt là đóng.
Rồi gì nữa? Còn gì nữa không? Nhiều lắm nha, mọi người gói chút đi.
Tham là sự sáng suốt hả chị? Còn được là sự mê muội, ngu muội.
Tối tâm đó, tối tâm á, tối tâm á.
Thanh là nhẹ, trược là động.
Đúng rồi đó. Rồi gì nữa? Hay cái gì nó thấp thì nó là nằm trược, cái gì nó cao là nó thanh. Ác thiện nè, còn nhiều lắm, nó tiếp đi.
Ác trược.
Đó, thấy vậy đó, nhiều lắm, nhiều lắm.
Ác còn thì nhớ. Nó trược.
Rồi gì nữa?
Trược là ác, là tâm tối.
Rồi đúng
là,
rồi.
Thà là tham sân si là...
Đúng rồi đó.
Những đó là trược hết.
Đúng rồi đó, rồi gì nữa?
Thanh là diệu, là hiền.
Hiền. Rồi gì nữa?
Thanh là hòa.
Đúng rồi, rồi gì nữa?
Trược là kích.
Đúng rồi, rồi gì nữa?
Cái đó là cái câu của thầy đi á.
Ừ.
Đi chung với nhau, thanh là hòa, trược là kích. Kích đúng bác rồi. Lẫn nhau là trược.
Đúng rồi. Rồi gì nữa? Hãy cái gì mà nó xuống là nó trượt, mà nó lên là nó thanh. Nhớ đi.
Thanh, cách thanh là tha thứ và thương yêu.
Là cái đó mình tươi. Nói được, thanh. Nói được, cũng nói được, cũng nói được. Nhưng mà thầy không biết thầy có nói không. Nhưng mà nghĩ là đúng, không có sai.
Thanh nó là thoát, trượt là khổ.
Rồi trượt là buồn phiền.
trượt là nó trói buộc mình, thanh là thoát.
Dạ, yeah. Rồi gì nữa?
Thanh là sáng suốt.
Đúng rồi đó, hồi nãy Tú có nói á.
Trượt là tâm tối.
Là tâm tối á.
Thanh là nhẹ, còn trượt là động.
Rồi gì nữa?
Thanh là buồn phiền ạ.
Thanh là tình,
buồn phiền là động.
Đúng rồi, buồn phiền đó. Là tham sân si trong cái nào? Tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Rồi gì nữa không?
Đó rồi.
Trời, còn không? Còn nhiều lắm luôn á, thầy nói á. Trược là sự ganh đua, so đo, tranh giành, ghen ghét. Sân si, ác trược ha, nãy mình có nói hết ha. Rồi trược cũng là...
phàm.
Là cái phàm tánh á, là cái phần âm á, cũng là cái trược khí á.
Tôi nói phàm trược là vậy.
Phần âm cũng là cái trược khí đó. Hỏa tâm mùi cũng là trược nha. Hỏa tâm mùi á.
Trược lắm á chứ.
Trược lắm 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 luôn nha.
Ở dưới phần hạ thượng, bởi vì em đâu có xài nó.
Đó, nên cái vụ tối tâm là cái dục vọng á, là cũng là phần trược. Địa ngục hay là giới âm á, cái trược điện nó nằm ở dưới, nó nằm ở dưới ha.
Trược khí.
Trược á là nó gồ ghề. Thanh là nó nhỏ gọn. Ha, ừ. Giống như em nói, từng nói con ma nó thấy mình là to lắm, là tại vì nó quá trược. Còn mình thấy ông Phật là to lắm là tại vì mình thấy nó thanh nhẹ cho nên nó to. Ha, cho nên trược là nó gồ ghề lắm, nó nặng nề á. Còn cái thanh thì nó nhỏ gọn. Giống như baby luck vậy đó.
Giống
rồi. Dục là trượt đó ha. Nhưng mà trong đó có cái trượt dục với cái siêu dục nha. Siêu dục là thanh ha. Thanh là nãy có nói đó là thanh là mở. Tiếng ha là nhẹ. Là sáng suốt. Là hòa đó. Trượt á là nó đứng lại. Nhưng mà thanh là tiếng. Động á là trượt. Nãy anh Bảo có nói đó. Thanh là gì? Động là trượt, thanh là gì?
Thanh là tịnh.
Đúng rồi, là tịnh. Rồi khi mình trượt á, là thanh đó là sự thương yêu. Hồi nãy chị Hồng có nói đó, thương yêu, giúp đỡ, dìu dắt. Hướng thượng là phần thanh, phần thiện cũng là phần thanh. Còn phần trượt á, là cái phần nó đóng lúc nào nó cũng đóng hết. Khi mà mình mở rồi đó, thầy nói là khi mà mở rồi thanh á, thì tất cả mọi thứ đều mở, cái gì cũng mở hết. Thì mới là thanh. Rồi. Em tiếp. Anh Bảo tiếp tục.
Rồi. Đông tay không hợp càng gây cấn. Tại sao ở đây thầy nói đông tay không hợp càng gây cấn? Anh muốn đóng góp không? Đông tay cũng như là mấy cái hướng là bên trái, bên phải nó cũng không có hợp nhau. Thì lúc nào nó cũng có sự gây cấn trong cái bản thể mình mà nó không hòa hợp với nhau á. Vì cái này nó chọi tới kia, nó vẫn sống trong cái sự mà sanh khắc. Nó không có đi tới cái sự ổn định và ôn hòa được. Thành ra cái luồng điển nó sanh khắc với nhau. Luồng điển này nó chọi với cái luồng điển kia, nó không đi tới cái sự điều hòa. Không có giải, thì nó không có đi tới cái sự điều hòa. Nó không có khai mở, thì nó không có đi tới cái sự điều hòa. Thành ra nó nghĩa là đâm tay không hợp càng gây cấn. bên trái bên phải gì cũng không hợp với nhau. Bên trong mình nó cũng có bốn hướng nè, nhưng mà không có hướng nào hợp với hướng nào hết, thành ra nó không có cùng đi chung một nhịp, không có tiến hóa được. Nó chỉ có gây cấn, nói cái này cái kia chống cái kia, nói cái nọ cái khối khác nó chống, thành ra nó không có đi tới cái đồng nhất, không có đi tới cái hợp nhất được. Ai muốn đóng góp thêm không? Thực hành chân pháp tự mình qua. Tại sao mình đông tay không hợp càng gây cấn, mà thực hành chân pháp để tự mình qua? Chân pháp nó giúp mình cái gì mà mình vượt qua cái gì?
Dạ, chân pháp thì nó giúp mình giải tỏa những cái sự mê chấp, những cái sự so đo tranh chấp bên trong nội tâm của mình, cho nên mình vượt qua được sự tranh chấp mê chấp đó để mình đến được sự thanh tịnh.
Mê chấp cái thành ra cái pháp, cái chân pháp là nó giúp cho mình khứ trược lưu thanh, thành ra tất cả những cái gì trần trược của mình phải giải, rốt cuộc là mình cũng phải thanh lọc. Mình qua là mình vượt qua những cái trở ngại, mà những cái trở ngại là nó mình vượt qua những cái trở ngại. Thành ra cái trở ngại đó là những cái cũng như bây giờ mình bước qua một cái tầng giới khác, thì bây giờ mình phải tiến qua cái tầng thanh nhẹ hơn, mà mình còn trần trược thì không bao giờ mình qua được. Mình phải mượn cái pháp này để giải cái sự trược, thanh lọc rồi mình mới bước qua cái tầng giới thanh nhẹ hơn. Những cái trở ngại là nó thử thách mình, coi mình có vượt qua được không. Mình muốn vượt qua cái luồng điển của mình phải thanh nhẹ hơn, mình mới vượt qua được. Mà muốn thanh nhẹ thì mình phải thanh lọc. Thành ra rốt cuộc mình phải thực hành cái chân pháp. Thành ra mình cái nghề của mình đó là cái nghề quét rác. Mà nghề thanh lọc, đi tới cái giới nào đi nữa mình cũng phải thanh lọc hoài. Thành ra mình mượn cái chân pháp để mình qua những cái trở ngại từ thế gian cho đến thiên đàng. Thì ở thế gian mình cũng có thử thách, mà khi mình đi lên thiên đàng cũng có thử thách, mà mình nhờ cái chân pháp á, thì mình mới vượt qua tất cả những cái trở ngại trên con đường trở về của mình. Rồi, ai muốn nói gì thêm không? Hết rồi.
Kết thúc anh Bảo.
Rồi, kết thúc ha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn ha.
Như hồi nãy anh Lê Sơn phát biểu mà em tưởng Đức, tại vì cái tiếng giống. Cái giọng rất là giống Đức dễ sợ.
Phải coi cái micro mới biết là ai nói.
Tại vì những khi nghe quen Đức rồi đó, tưởng anh Sơn là Đức. Rồi, cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn bạn đạo.
Ai vậy ta? Cái tiếng đó có ai vậy ta?
Ai nói hóa học hay vậy?
Ai nói vậy ta?
Tuyết.
À.
Giờ hay quá, Ly ơi, anh Bảo ơi.
Phê không?
Hay quá. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn. Cũng đỡ ha.
Đã.
Dạ.
Cảm ơn.
Rồi, từng sau.
Dạ, từng sau.
Bye bye.